Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2024. Tổng cộng là khoảng 56 bằng đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Trước khi vô mấy câu trả lời, em có một câu đố vui ha. Bây giờ mình suy nghĩ là ông thầy ông nhắc đi nhắc lại hoài, nhưng mà phải có cái sự chính xác nha. Ông thầy ông nói cái luồng điển mình xuất ra ở trên cái bộ đầu á, ở đầu, thoát ra đó, thoát ở đầu. Anh Bảo mở mic.
Mở rồi,
Dạ. Thoát ra ở đâu?
thoát ra là xuất ra là làm sao, hay là luồng điện nó phóng ra.
Đừng để nó thoát ra đâu. Dạ. Anh Thi.
Nghe ơi thì thường thường là nói nghe mỏ hết á.
Mỏ ác. Còn có chỗ nào khác không? Mỏ ác là ở đâu ta?
Mỏ ác cái từ sơn định nó lên, mới lên trước chai trước chán mà lên tới sơ tới ngày mỏ ác.
Không phải, cái đó là bồng lai rồi. Nói cái đó là cái lỗ hổng cho bồng lai rồi. Cái đó là lỗ hổng lúc mình xuống á, cái lúc đó xuống là đúng á. Còn lúc xuất ra. Thầy hãy nói hoài á. Ở đâu
Em
nghĩa?
đóng góp ạ.
Dạ.
Em đóng góp là trước tiên nếu xuất ra phải ở trung tim chân mày trước ạ.
Những cái điểm đó mình biết rồi, nhưng mà nó trên bộ đầu á, trên đỉnh đầu á, chỗ nào? Trên đỉnh đầu á.
Chỗ nào chính xác à?
Chỗ nào?
Trung tim bộ đầu, trung
Là
tim
chỗ
bộ
nào?
đầu ạ.
Là chỗ nào?
Là chỗ trung tim bộ đầu ạ.
Là chỗ nào?
Cổ khiếu á,
Cửu khiếu nằm đầu.
cổ khiếu nằm ngay trung tâm, ngay giữa trung tim bộ đầu, ngay tổ tai. Mình đẩy lỗ tai mình đưa lên vậy nè, hai ngón tay mình đưa
Cái
lên.
đó có một lần thầy có nói cái đó có, nhưng mà cái này chính xác hơn, chỉ cần nói thôi, không cần phải chỉ, tại vì có những người thầy chỉ, có những người chịch chút xíu, nhưng mà ở này thầy nói luôn, nói thôi, chỉ cần nói thôi. Ở đâu?
Hello,
Ở
Nguyễn
đâu?
Bách Hậu,
Bách
ở Nguyễn
Hội.
Bách Hậu trên tỉnh Bầu á.
Bách Hội làm sao mình thấy được, làm sao mình biết được?
Hello,
Dạ chị Hồng.
ở Hà Đào Thành,
Hà Đào Thành nắm đâu?
ở trên đỉnh đầu,
Đỉnh đầu nắm đâu?
trung tim bộ đầu.
Trung tim bộ đầu nắm đâu?
Ở
Tại vì thầy
phía
hay nói
trên, phía trên của bồng lai.
trên bồng lai thì biết rồi đó, nhưng mà chỗ nào nó chính xác, thầy có nói một cái chữ rất là chính xác, rất là chính xác, chỉ cần nói cái là ai cũng biết hết trơn. Nào
Ở
giờ
trên
em cũng
suối đầu,
ở
trung
đâu
tâm Đào Thành, trung tâm Hà Đào Thành.
chị?
Rồi
Biết trung tâm mà đó, hồi nãy có ai có cái chữ gì xoáy đầu, ai nói cái chữ xoáy đầu?
chị
Chị Hồng.
Hồng,
Xoáy đầu là ở đâu? Xoáy đầu là ở
trung
đâu?
tâm suối đầu đó,
Xoáy đầu là cái gì?
đỉnh
Nó
đầu, xoáy đỉnh
trên
đầu.
đỉnh đầu. Nó đúng rồi đó, nhưng mà phải nói chính xác chút xíu nữa thì mọi người mới sẽ biết được.
Hình như là có phải là xoáy ốc không
Đúng rồi,
cô Ellie? Xoáy ốc,
xoáy ốc nha.
xoáy ốc,
Giờ mình nghe
xoáy
kỹ ha, bây giờ mình nghe kỹ nha, cái này hay lắm.
ốc. Riêng là đỉnh đạo nhưng mà được nghe ba mươi tin gồm từ kẻ người đất tu pháp lý vô vi phạm đem lại chất lực khai mở trí óc của người nào nghe về, nghe phải tìm hiểu lý mình, không có ỷ lại, không nhờ tha lực, chính mình khai triển khai thông, có trời có Phật rõ ràng. Đâu thì đã nghe đã hiểu cơ năng của con người vô cùng tiến triển, cái nào thế gian cái nào thì thiên đàng nó rõ ràng. Trí điển của con người giá trị nó đâu, càng ngày chúng ta càng hiểu sâu hơn trong thực hành, càng hay được trong thực hành mà lượng lập được, chứ không có thực hành chúng ta cũng bơ vơ. Cho nên nhiều bạn đã thực hành được phương pháp này tự nhiên mà tư, cho nên hôm nay ngày giỗ được đông đủ bạn đạo nơi đây tương thừa để chiêm ngưỡng và để hiểu những cái chân lý rõ rệt. Khi chúng ta hiểu chân lý rõ rệt bao giờ chết nào chúng ta chúng ta có tâm sự nơi nào về những giới không có phân biệt, lúc nào cũng bình đẳng cởi mở và dẫn nguyên, ngài cũng nhắc lại khối óc, cái xoáy óc của con người là nơi thoát những quả. Và chúng ta mọi người đều có óc, có thể quên cái óc, lo sự tranh chấp, lo sự vừa hơn vừa thù hận, quên cái cơ năng phát triển vô cùng ở bên trên, nhầm lẫn ở chỗ đó là không hiểu những quả là gì, ở trong tranh chấp mê loạn và nhờ đỡ càng ngày càng lũ bại tư tưởng không phát triển. Cho nên những người thực hành pháp lý vô vi từ khuya phải dùng tận dụng cái bộ đầu hai chuyển điểm qua để hiểu được những tiếng
rồi anh Bảo nói nha, tại sao xoáy mạnh xoáy ốc?
Thầy cái chỗ này thầy nói xoáy ốc, mấy cái chỗ khác thì thầy nói trung tâm bộ đầu, ở đây thầy nói xoáy ốc.
Thầy nói tới hai lần trong cái video này, từ từ anh Bảo sẽ cắt và anh Bảo sẽ có audio luôn, rất là tốt. Mà tại vì em lọc trên cái video nên nó không có đẹp. Nhưng mà tại sao là nói xoáy ốc? Mấy cái khác thầy cũng có nói nha, thầy cũng nói ngay cái trung tim, ngay từ cái tai đưa lên thầy cũng có nói, nhưng mà cái đó không có chính xác. Là tại sao? Là tại vì có những người á, cái vành tai á, coi như chịch chịch lên, nhưng mà cái xoáy ốc là chính xác, là có người chạy chịch ra phía sau. Em có thấy có người ba cái xoáy ốc, em có thấy một người ba xoáy ốc và có người chịch ở phía sau một cái xoáy ốc.
Nhưng mà ba xe ốc này nó ra chỗ nào?
À, cái đó em chưa biết. Em cũng đang suy nghĩ. Có người ba xoáy ốc nha, em có thấy rồi á, người ba xoáy ốc. Mà có người
Ba
cái
cái.
xoáy, ba cái, mà có người cái xoáy ốc nằm phía sau chịch chút xíu chứ nó không ngay đỉnh của mình á. Mình để lên cái tay á, mình thấy ấm liền ngay cái chỗ đó nó có cái xoáy. Mình kêu người nhà mình nhìn giùm á, là mình thấy cái đó, chỗ đó nó có cái xoáy, thì cái chỗ đó nó ấm hoài à. Ha, cái chỗ đó ấm hoài. Em quên rờ mấy cái người mà không có tu thì em không biết, nhưng mà khi bản thân em rờ cái chỗ đó nó có cái xoáy và nó có ấm ở chỗ đó. Còn lấy cái tay chịch lên á thì có khi nó không đúng. Em để lên rõ ràng, em để cái tay lên thì nó chịch chút xíu à, có chịch chút xíu, nhưng mà cái xoáy ốc là cái chỗ xuất ra, cái luồng điển xuất ra. Còn cái mỏ ác như nãy vì anh Thi nói là cái phần mềm của cái phần hồn đi xuống á. Rồi cái này vui lắm nè. Tuần rồi mình có nói về cái luồng điển ông Tư. Anh Thi nói chính xác là có cái màu màu gì quên mất tiêu rồi. Màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu vàng lợt. Cái đó là bốn màu nha anh Thi, không phải năm màu. Nhưng mà nó xuất hiện như thế nào? Và tại sao em nói có màu đen? À, tại vì em có nghe một cái clip thầy nói màu đen của ông Tư, nói là cái chỗ cái quả cái thời điểm này là em mới nghe, cho nên em thấy ông thầy nói ông Tư nói cái vụ màu đen, nhưng mà chắc thầy nói ông Tư nói cái chuyện khác. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Đầu tư và xin hát và hỏi tôi làm những bản đạo và thu thấp và cái đồ biển yếu kém đó. Mà đem đến công phu trước khi sau khi đạo Phật thì cũng có được những từ thế, mà cái người nào mà người thấp thì nó có định đạo.
Cái đó có tưởng tới tôi có sự cảm ứng liền, nhưng mà các bạn còn nó có nhiều phức tạp ở bên trong, từ cái vía cho tới cái hồn. Nhưng cái hồn bạn tưởng, nhưng mà sự động loạn bạn chưa có khai thông được, như theo cái pháp sơ hồn và pháp luân bạn chưa khai thông được, bạn thiếu thanh thản, thật ra không thấy cái sự hỗ trợ của tôi. Chứ còn nhắc tới tôi ở đó chứ đâu. Sau này các bạn nhớ rằng khi bạn nhắm mắt dòm ra, bạn thấy cũng như móng trời, bắt đầu ở trên hơi đen đen, sau đỏ xanh màu vàng lợt, đó là luồng điểm của tôi để cho các bạn thấy.
Tại sao vô vi để cho người ta tự do như vậy? Để bạn đạo tu thanh tịnh dòm thấy rõ tánh là gì. Khi mà biết được cái tánh người rồi thì mình mới sửa mình được. Tánh nó dốc, nói hoài cũng dốc không, không có câu nào chính là nó dốc không à. Giờ trong lý luận người này, giờ lý luận người kia cũng nói dốc không à, chứ chính mình chưa làm tới. Vô vi để tự do, vì con người nó có khối óc, nó suy xét. Ồ, ông nói hay mà sao ông như vậy? Thì rốt cuộc ông dốc rồi. Tôi không học cái dốc của ông. Tôi đỡ được mấy chục năm đi lộn được. Cho nên trong công văn của ông Tư hồi nãy cũng đã nói. Một ánh điển đen không thay đổi được. Cái đó trình độ các bạn chưa tới, nghe để hiểu cái gì không thay đổi là mình học được. Không nên nhìn bề ngoài, nhìn trong chân điển tâm thức, cái đó là quan trọng. Phải hành mới nhìn được, còn mà làm biếng không thấy đâu.
Rồi, đã nói cái clip đầu tiên ạ.
Đầu tiên thì mỗi lần mình tưởng tới thầy thì có thầy ở đó, mà tại vì mình
ông
bị giúp
ông Tư, cái đó thầy xuống để ông Tư.
Cái sự động loạn á, thành ra mình không có thanh thản á, thành ra mình không có thấy được. Mà lúc đầu mình thấy như là cái bóng trời đó, nó đen là đỏ, xanh là vàng lợn.
Móng trời nghe anh bảo.
Đó, thì bóng trời.
Móng trời là gì? Giải thích rõ.
Bóng trời là mấy cái nhiều cái màu trời của nó, dòng cũng như là cái dòng cung vậy đó, kêu là
Kêu
bóng
bằng
trời.
gì? Kêu bằng gì? Bây giờ nó kêu bằng gì? Cái đó hồi xưa ông Tư nói.
Bóng trời.
Bây
Bây
giờ.
giờ trời chứ gì?
Không.
Hả?
Không phải. Từ
Không.
mới giờ, thời giờ mà nói bóng trời nhiều khi không hiểu nha. Nói
Sao không hiểu?
thiệt. Không
Bóng trời
phải.
nghe là hiểu liền chứ sao không hiểu?
Cái thời anh bảo khác, thời tụi em khác.
Đâu có già dữ lắm đâu mà nói thời anh
Thì
bảo.
phải rồi, cũng
Nó
già
kêu
chứ.
cầu vòng. Vòng
Đúng
đó.
rồi,
Cầu vòng.
cầu
Cầu vòng.
vồng. Bây giờ
Ừ.
mà anh nói móng trời, nó thiệt, lúc đầu em nghe nói móng trời, cái em ngồi em nghĩ tới cầu vồng, nhưng mà em không chắc, em phải đi kiếm lại, em coi có đúng không.
Thì
Coi
là
từ điển cũ mới đúng á.
không hiểu hả?
Không phải, mình cũng đút trê trên bảo cũng 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 không có chắc á, là tại vì thấy cái móng trời là ngày xưa đó, ông Tư cũng dùng. Chứ sau này người ta đâu có dùng nó đâu, người ta dùng cầu vồng không. Mà bây giờ mà anh nói mấy đứa 18, 19 tuổi sợ nó không biết á. Mấy đứa nít 18, 19 tuổi không biết đâu. Tại có những cái từ ông Tư cũng xài là xưa lắm.
Chưa lắm mà cái từ này cũng đâu có xưa lắm đâu, bằng chứng là mình nghe hiểu liền à. Còn
À
nhiều
tại
từ
vì
xưa
thời của anh Bảo, anh Bảo.
nhiều từ xưa hơn nữa là phải kiếm từ điển mới ra chứ không hiểu nổi á, thì cái đó xưa thiệt.
Không,
Còn
cái
cái
này
này
em cũng phải kiếm từ điển anh Bảo.
không, cái này không cần, cái này thì nó không
Em thì cần, tại vì em
cần.
thấy nó lạ, lạ hơn cái bình thường mình xài.
Tại vì
Nè.
con nít thì phải cần thì đúng rồi.
Đúng rồi. Cái này cũng con nít mà nó hơi già chút xíu vậy thôi. Móng trời có nghĩa là có cái cầu vồng có màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu vàng lợt, hay có bốn màu giống như là cái cầu vồng nó
Cầu vồng
chiếu
hiện ra nó
chiếu
nhiều
chiếu.
màu hơn á.
Dạ, bảy màu. Nhưng mà của ổng á là một cái cầu vồng nghe, chứ không phải là đèn chấm 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 màu, bốn màu đó không có đúng. Nhưng mà những cái này nói thật á, những cái này là muốn thấy được điều này cũng không phải dễ đâu. Tại thầy nói để cho mình đừng có bị dẫn sai á. Có nhiều người nói ông Tư, ông thầy tùm lum tùm la đó, thì ông nói cho mình một cái gọi là một cái ký hiệu để thấy là à cái đó là ông Tư ha. Mà cái thời đó nha, bây giờ thì em nghĩ lâu quá rồi. Tại cái thời đó đó người ta muốn gặp ông Tư để em hỏi này hỏi kia, mà thật sự ông thầy cái bên không hỏi thì hỏi ông Tư của tôi tu được không, thầy thì ông thầy cái bên ta hỏi cho nó nhanh không
Không,
hỏi.
muốn liên hệ với ông tổ chắc ăn hơn.
Không tin ông thầy giống như con muốn đi về gặp à, con muốn đi gặp cha, tại vì cha với thầy nhiệm vụ giống nhau, giờ muốn gặp cha trực tiếp hơn.
Chơi ngon mà,
Chơi
quen biết
ngon
lớn thì quen biết lớn, chơi với người lớn thôi ha.
cho nên đâm ra đó con người ta có nhiều khi đó không có chấp nhận, nó không chấp nhận cái hoàn cảnh thực tại. Cái thực tại đó là mình phải trong cái tự nhiên, cái gì nó tới rồi nó sẽ xảy ra, nó theo cái trình tự sắp đặt sẵn hết rồi, mà mình không có, mình cố mình đi tìm mình làm cho dữ dội lên, nhưng mà kết cục cũng không có bao nhiêu, thầy nói kết quả cũng lượm lặt được bao nhiêu hả. Cho nên đâm ra cái sự hướng ngoại nó cũng khổ lắm. Thầy cũng la cái này dữ lắm, cái năm 75 á, bạn đạo cũng đòi gặp kim thân cha đồ dữ dội lắm. Lúc đó ổng đã ẩn thân rồi, cũng gặp cũng đòi dữ lắm. À, 77 chứ, làm lộn, năm 77, năm 77 trước khi thầy đi á. Rồi cái clip này rất là vui ha, bạn đạo nghe rất là kỹ nha, tại cái clip này nó dài lắm, mà nghe cái này đó thì sẽ thấy một cái điều mà nếu ai đoán được thì rất là hay. Rồi em sẽ dừng lại, em hỏi và nhớ nhất là bây giờ mấy ai mà ăn bò nhúng giấm á, nghe kỹ một chút xíu. Bây giờ mình ha.
Mình là bị giải thì mình sướng, con là mình khổ. Cái nào giải là mình sướng, con là mình khổ. Đừng có ôm, giải là đừng có ôm. Cái gì cũng chuyện đời, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cái cũng giải ra đừng có ôm. Ôm chừng nào là mấy người khổ chừng ấy. Mà khổ chết rồi cái thức nó không có mở là ma quỷ nó dẫn đi. Cái gì chứng minh? Đòi hỏi ngủ với ăn không à, ở thế gian ngủ cho đã, ăn cho đã, chết là không biết mình là ai, là ma quỷ vậy, nói thiệt á. Hưởng thụ nhưng mà người ta không thấy cái giải là cái hưởng thụ. Bây giờ mình thấy cái giải là hưởng thụ đó, cái giải là mình thấy mặt mày nó tươi đó, nó có cái ánh quang đó. Còn ôm ấy là cái mặt mày nó tối đó. Tôi ăn thịt bò thì nó mập đi giết đi đó, thì mình ăn thịt bò vô mình hưởng, nhưng mà cái dông con bò nó theo mình nó làm mặt mình đang tốn, hiểu không? Đâu có bệnh chỗ nào
đâu.
Thịt bò nhúng giấm mà nó chỉ biết ăn nhúng giấm đâu mà nó không biết cái khổ của con bò chứ. Nếu nó làm bò mà bị giết rồi nó thấy nghĩ gì sao? Khổ lắm
á. Tu rồi cái thấy thì mà tạo quá là mình ăn ghê quá.
Tu mà sáng suốt mà sư phòng đi được rồi mình đâu có sợ ông bà. Mình cứu nó mà, mình đâu có ăn nó. Thấy cũng ngồi ăn như tới con cũng ăn con trái nhưng mà cứu con chó.
Mà có nên ăn không là đâu nên
đâu, ăn. Không thấy làm sao ăn.
Dạ.
Không thấy làm sao ăn. Tu cho nó thấy rồi mới nói chuyện bỏ làm việc.
Thế sao không học?
Cũng làm việc ông làm việc cho ông mới chơi, còn mình không biết, mấy người không thấy ăn thịt bò cho nó mập à, rốt cuộc là cái tánh nó thay đổi hung hăng, đối đãi gì nó không tốt lòng mình, điều thì nó giống tánh con bò. Cho bên Trung Quốc á, người ta nói đau thẳng là lấy cặp ăn, ăn cặp hết. À, đau ốc ăn, ốc heo, ăn hết. Thì mới thấy là nó cũng là mình vậy. Ha ha. Ốc không khỉ nữa. Ốc không
khỉ để với bà, cắt là ăn
ốc. Ốc không khỉ. Không hiểu. Họ lấy cái ốc rồi không phải lấy ốc khỉ ốc vô. Cái thận đều phải lấy cái thận heo vô. Để chứng minh giờ thấy là vạn vật đồng nhất thể mà không biết, không có thương. Họ nói nhưng mà không có thương. Họ nói thương, họ viết chữ thương hay lắm, mà họ nói họ làm cái chữ thương làm ra, họ viết cái chữ thương sẽ hát lên chưa, họ viết được nhưng mà không biết thương. Họ hại họ không à, họ hại họ không nhỉ? Thương
người ăn chơi.
Không những làm một nhân báo nhau
đấy, con người bạn bạn theo đi thì chúng tôi đi ăn chay được, mà chỉ ở chung người đó chỉ làm đồ mặn cho người đó ăn
rất nhiều á, nhiều á rồi thét rồi nó cũng ngã.
Người ta yêu chị, người ta theo
hết. Anh
ăn mặn ra ngoài,
ăn
chay nhà,
làm
gì
vậy? Nhưng mà lỡ mình đi tu. Mình đi tu. Cái tâm mình đi khóc. Tu mà mình đi sát sanh. Chắc là ai lãnh tội. Xuống cái sự kéo cổ mình đi đâu là đi lên đâu.
Chồng em ăn mặn. Ăn chay bắt buộc đó. Giờ em nói, giờ em ăn gì?
Thầy nghĩ là một cái thiền đường mà mình làm một cái thiền đường đó thôi, nhưng mà trong
Khi người muốn làm ăn mặn, tất cả những người ăn mặn, người đi giao, người đi ăn được. Bị á, thì anh trai thì còn nguyện cho người ăn mặn, chết nó thích con. Ở
trong nhà người con ở trong,
ảnh hưởng dứt khoát, mình cứ dứt khoát vậy không thay đổi, từ giờ ai vua thế hòa chết rồi ảnh hưởng rồi, nó ăn mặn mà đổ được rồi nó đang thấy rồi, thấy mặt thấy mày rồi đổ, vì tôi giờ bỏ dọn mặn rồi tôi ăn rồi, bắt cỏ nó được rồi, cứu nó được rồi, tận gốc tôi biết rồi, tôi sợ nó hồi trước rồi, cứ xíu mặn không được.
Mình dọn
đồ
mặn, chúng ta
thấy
mình dọn,
thấy được gà, thấy gà. Mình thấy con gà, không phải con gà, thấy người ta, thấy gà. Thấy cái dông nó mình cứu, cứu nó được. Thấy mặt đó, anh ấy trước làm cảnh sát, làm sao sao đó, mình giải cho anh.
Chứ còn mình vô ngủ, mình ăn rồi xong vô ngủ, thấy nó là cũng không chưa
được. Gấp giờ thấy nữa là bây giờ nó phân một cục cho mình nhưng mà nó bị phân tán khắp các nơi, mình gom nó về.
Lên
cái hơi của nó thì mình phải có một cái pháp mới được. Không có pháp không có thu được. Cho nó vờn hồn đó. Có cái pháp độ cho nó vờn hồn mới cứu nó được.
Trường hợp đó là con có anh Liên đó, anh Liên mà cũng từng anh nói chuyện ăn đồ mặn xong rồi tối anh nằm anh thấy là anh đã đổ được cái con đó.
Tối thấy được kể rồi.
Mà con nói nhiều mà
con
nói
ăn nhiều
của ba. Con nói chuyện hợp của ba như ba này ba thì ba thấy con đổ thì con nói ba đã thấy và hiểu được.
Thấy trong bữa ăn gấp là thấy rồi.
Còn này anh định nói gì anh có nói anh thấy trước một đêm nó rồi mai có sự anh này là đó là đã đổ chứ chưa được.
Những có pháp lực này, có pháp lực vườn hồn mới kêu mà thấy nó. Có cái pháp lực vườn hồn đó, nhìn nó là mình vườn hồn nó liền.
Nên nó con cũng khuyên trong gia đình ảnh là nên cha hãy tìm mỗi lần nhà mua đồ mặn gì cho em hết tiền. Trong cái lần miếng nó ra nó ngứa thôi chứ. Nên mà con tìm trong phòng có gì thì phải mong một cái ngoài tiền là mình.
Nên chỉ ăn chay là nó thanh rồi, cái dịch thanh rồi. Cái ta không thể ăn con với muối vậy thôi, nó có gì đâu, muối ra nghe không? Họ ăn gì ăn, họ đem thịt rồi để trước mặt cái trẻ. Nên mình cái gì cũng ăn con muối ra ăn thôi. Nó chỉ mượn thay đổi.
Con nấu rồi, ăn cũng ra ngoài ra.
Thì chuyên bít cho thức chanh là nó mùa vơ mình. Ở đây 7 ngày rồi về lấy dao chặt con gà sợ lắm. Không để con gà dễ gì mà tạo được. Chặt cái gà chặt.
Vậy những trường hợp đám cưới như bạn bè anh mời mình đi là cũng thẳng thưởng.
Mình ăn rau thôi.
Ở đây còn một đoạn chút xíu nữa em cho nghe tiếp. Anh Bảo có đón người đã hỏi là ai không? Người nam á.
Thấy giống anh Thi quá không biết phải.
Đúng rồi. Cái bằng này khó nghe lắm á nghe. Mà em nghe ra anh Thi đó. Rồi bây giờ đố anh Thi nè. Đố anh Thi nè.
Thi quá.
Anh Thi đó. Anh Thi mở mic đi. Mở mic đi anh Thi.
Anh còn nhớ không?
Còn nhớ không? Bây giờ câu hỏi của em đặt cho anh nè.
Anh Thi đâu rồi?
Còn nhớ.
Nhớ không? Bây giờ anh thầy, anh hỏi chứ ông thầy đi đám cưới bây giờ làm sao? Rồi ông thầy nói sao?
Thì ông thầy ông nói nếu mình đi đám cưới ông gì đó, khi trên bàn như gà hay là bò cá không biết. Tại vì nó phân thay nó chặt ra rồi. Người mà có đủ như giống như trình độ mà tu tập mà gom được á, như là khi người ta gấp một miếng bỏ vô. Nhưng mà tại nó phân tán, mình đủ cái
không,
lực
em hỏi cái
đó.
Câu hỏi của em đặt ra là lúc mà anh hỏi đó, bây giờ con đi đám cưới đó, rồi bây giờ con làm sao? Thì anh thầy nói cái đoạn sau đi, cái đoạn trước chút xíu anh Bảo nói, bây giờ đoạn sau này em hỏi anh thầy trả lời với anh như thế nào? Anh còn nhớ không? Khen hay.
Đó là không nhớ nhưng mà bác được
nhớ
ý là mình nếu mình tu mình đi đám cưới á, thì nếu mình ăn chay mình gấp đồ những cái đồ nào mình ăn nhẹ nhàng như rau cải có trên đó
rồi
mình
gì
ăn
khác không còn gì
không
khác không
mình chưa ăn ăn những cái đó thôi hả?
Vậy thôi hả? Còn nhớ gì khác không? Em biết có một cái điểm rất là đặc biệt. À.
Mình đi ăn chay thường thường người ta nói có gì ăn đó người ta dọn lên chứ mình đâu có kêu.
Dạ. Thì mình ăn chay ta dọn gì mình ăn nấy, thì mình cảm thấy mình ăn chay thì mình ăn rau, thì mình gấp rau những đồ rau ngũ quả mình ăn thôi.
Thầy có nói một cái gì khác không? Chút
Đừng có
xíu nữa
gấp
mình sẽ
rồi
nghe.
lúc đó,
Đừng có gấp
lúc đó
lộn.
tại sao Lai Thi hỏi thầy cái đó, tại lúc mà Lai Thi đi hồi đó là thầy tới Calgary đó để tổ chức cái đại hội đó, thì lúc đó Thanh Hòa tới đó rủ thầy đi ăn, thì Lai Thi có đi chung tới đó bàn rồi tới nhà hàng của Thanh Nga đó, thì vô đó ăn cái bạn đạo được kêu đồ ai cũng kêu. Hồi đó Lai Thi cũng chưa biết bia mà nó có độ mà 0.5 đâu, lúc mà Thanh Hòa cũng kêu nói thầy uống bia, nói thầy uống thì kêu lon bia nó ra, tưởng là thầy bia có độ thầy uống, thầy cũng cao báo cái mình lấy cái bia mình coi gót ra mình uống thử coi nó như thế nào. Thì sau nó Thanh Hòa nó cái bia này không có sao, bia này không có độ cồn, thì đó thầy mới uống sao thử cái lúc rồi đem dọn ra canh chua cá kho tổ này kia cá rồi gà gam sả ớt đủ hết luôn á, dọn trên bàn cái số bạn đạo ngồi đó cũng là 10 người lúc đó ăn, thì ăn lúc đó Lai Thi chỉ kêu cái dĩa đồ xào nấm, đồ xào rau với nấm ra ăn thôi. Cái ăn xong lúc đó Lai Thi mới dắt thầy đi vô trong phòng tắm, lúc Lai Thi ăn chay được 13 năm á, thì lúc đó là vô thầy đưa thầy đi vệ sinh, lúc mà ra tới rửa tay á rồi thầy mới quay lại nó con có điện á, con độ người ta dưới, con ăn độ người ta dưới, tức là thầy tập cho mình một cái thức hòa đồng chung á đó. Là thầy mới ra lúc đó tự đó thầy mới suy nghĩ hoài cái câu của thầy nói.
Nhưng mà nãy giờ anh chưa trả lời câu hỏi của em. Ông thầy nói cái gì sau khi câu hỏi của anh?
Quên
Cái câu đó
rồi,
quan trọng lắm à, nhớ không?
quên rồi,
Ông nhớ cho nghe này
quên rồi,
nha.
quên rồi,
Cái
nghe
này quan
lại
trọng lắm nha.
đi.
Quên rồi. Hồi nãy ông thầy ông nói là con có điển con ăn, mà thiệt ra ông nói ổng á.
Bây giờ mình nghe ha.
Các bạn ơi, tiệc nó có đâu không
con? Vô đi làm về mệt, nên bây giờ mẹ mời lại con. Trời ơi, vô đi cưới làm
con. Có gì mệt, tâm mình vui thôi á. Tôi thích ăn cái này, không có bệnh, ăn cái kia tôi bệnh nữa nha.
Tôi chưa hết chọn rồi. Thôi mà có gì coi nè, hưởng thụ rồi nghĩ tới tương lai không biết chọn, phải không đúng này?
Thử tâm mình nhé. Tâm tôi sắc đá thì không có thay đổi gì các anh đâu. Để mà nói cho anh nghe. Anh có ăn đã ăn thì không hưởng được cái gì, chút nữa anh cũng ỉa ra mà anh không biết cái tâm này là cái gì. Tâm này là ai anh cũng không biết. Cái đó
cũng là chứ. Còn trong hẹn đấu là chỗ ăn mà lỡ nó tạo mà những món gì đó chỉ là bỏ. Mở hay là giọng ăn cho nó là cái món mình bị làm cái gì này sao thôi. Tại mình không biết ăn thêm một cái.
Không phải. Mình ăn cái nào thích hợp cho cơ tạng mình thôi. Ăn tầm bậy là mình bị. Hiểu không? Các chị ăn ăn cơm với rau là một cái gì ăn lít 3 gram.
Rồi anh bảo tóm tắt nha. Cái này nói rõ ra rất rõ luôn á.
Nói về cái bò nhúng giấm à.
Bớt từ đầu đến cuối. Ừ.
Mày nói mình giải là mình sướng ôm là mình đi xuống luôn, giải thì đừng có ôm, mình để cái thức nó mới mở. Còn giải thì nó tươi, còn mình ăn thịt bò bò nhúng giấm rồi thì cái vong nó theo cái mặt mình, nó tăm tối, mình không biết cái khổ của con bò mà nó vô trong á, nó mình không thấy nó làm sao mình dám ăn, mà mình thấy á, là mới là độ. Còn mình không biết á, mình ăn vô á, cái tánh tình mình nó thay đổi á. Mình ăn thịt bò vô cái máu bò nó vô trong người mình á, cái tánh mình nó đổi thành hung hăng y như con bò á, thì cái máu nó vô nó hòa với mình, cái dông nó đi theo mình á, thì cái tánh tình mình nó thay đổi. Thì cái nguy hiểm là nguy hiểm mấy chỗ đó, tại vì mình tu á, là cái mục đích là sửa tánh hư tật xấu, mà bây giờ mình rước vô những cái tật xấu này vô, nó làm cho mình hung ăn hơn nữa, làm sao mình sửa được. Rồi nếu mà anh em mà cứ ăn bò nhiều hết thì hung ăn đụng với hung ăn thì nó sinh ra chuyện hoài, người nào cũng hung ăn thì thành ra nó sinh ra cái chuyện tranh chấp hoài á, cũng nguy hiểm, nó không có thuận với cái hướng của mình đi. Cái đó mình nói thêm vậy thôi, thầy không có nói nhưng mà nghe qua cái đó thì mình thấy nó như vậy. Mình ăn thịt bò vô cho nó mập nhưng mà tánh tình mình nó thay đổi, cái đó là nguy hiểm. Tánh giống con bò thì nó tánh giống con bò thì cái đó thì cũng hơi hơi ngại, nghe cái đó cũng hơi nhột. Hồi đó mình không có nghe nói thì mình cứ ăn vô, mình thấy thích khẩu thì mình ăn. Không? Ăn vô thì tánh mình nó giống con bò.
Ăn con vịt thì giống con vịt hả? Mày vịt tiệm mà giống
Ăn con vịt quay thì vô
con
giống con,
vịt.
có ngày nó cứ cạp 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 hoài á.
Gọi gì nữa, có nhiều cái hay lắm mà trong cái clip này.
Rồi thầy nói người ta bên Trung Quốc là đau cái gì lấy cái đó ăn, đau ốc thì lấy ốc ăn, đau thận thì lấy thận của con heo ăn, đau ốc thì lấy cái ốc ăn. Mà người ta không hiểu là vạn vật đồng nhất thể cho nên mới đau cái nào lấy cái đó ăn. Nhưng mà cái đó mình cũng đâu có làm gì được. Thầy nói là tu là mình phải dứt khoát, sát sanh là mình lãnh tội. Mình chừng nào mình thấy cái vong người ta thì cái mặt tôi thấy ăn vô mà thấy cái mặt người đó trước hết, trước đó làm cảnh sát như thế nào, nhưng mà cái phần hồn của họ khi mà bị người ta chặt ra ăn đó thì nó phân tán hết rồi. Nhưng mà phải có cái pháp hoàn hồn đó, thì mới mới gom lại mới thấy người đó. Thành ra mấy người mà nói là trước khi ăn là thấy cái đó cũng không có đúng, mấy người tối nằm chiêm bao thấy ăn là cũng không có đúng. Mình đừng có thấy ông Thành nói vậy, mình dựa theo mình thấy không, mình thấy lúc nào thấy như thế nào. Bây giờ nói cho nó dốc đi, nói mình thấy lúc mà dọn lên bàn mình thấy là biết mình có cái phép mà hoàn hồn không, mà mình thấy đâu phải dễ mà có cái phép hoàn hồn, nghĩa là gom mấy cái hồn, mấy cái phần mà hồn nó tan rã lại thành một một người á, mình mới thấy rõ chuyện hồn lên là mình muốn thấy rõ cái hồn của người đó, chứ mình không có cái phép đó làm sao mình làm. Bây giờ nhiều người ta cũng nói dốc thì đó người ta cũng nói tôi dọn lên tôi thấy, dọn con gà lên tôi thấy ông già bà già cái đó rồi nó dốc phải không, nên mình đâu có cái phép này đâu ra. Hồi đó Phật Thích Ca thì ông cũng ăn dọn cơm đủ thứ nhưng mà ăn cơm với là muối rang thôi. Thì lúc nào mình cũng bị thử tâm đó. Tâm mình sắt đá thì mình không có thay đổi thì mình mới ảnh hưởng được người khác. Thì nếu không thì mình ăn cái nào mình thích hợp cho cái cơ tạng qua cái đường tu của mình thôi, chứ giờ mình lấy thêm mấy cái thú tánh vô trong người nữa thì mệt quá. Mặt người mình đã là mặt người thú tánh nhận không ra thì mình còn rước thêm thú tánh vô thì cũng hơi mệt. Có ha.
Tại vì á, cái này là một trong những cái Đức Thầy nói sau khi Thầy đọc cái Địa Ngục Du Ký năm 1987. Cái này là năm 1991. Thì từ sau đó trở đi á, Thầy bắt đầu có cái cách giảng khác đi. Chứ trước
Thay
đó
đổi
là
hả?
Thầy nói khác nha. Từ năm 72 tới năm 86 vẫn bình thường, rất là bình thường. Vẫn cho, nhất là những là đi ra đại đồng, cộng đồng á, Thầy cũng cho người ta ăn mặn bình thường thôi. Thì thầy cũng có nói một vài bạn đạo như người ta khó ăn chay quá thì thầy cũng có nói pháp luân thường chuyển là biến mặn thành chay, những cái điều đó là cũng là một cái trong những cái khuyến tu mà thôi. Nhưng mà hồi nãy có một cái đặc điểm thầy nói về ông Tế Công đó thì phải phân ra hai cái chuyện. Ông Tế Công cái hồi 15 trong cái Luân Hồi Du Ký, ổng nói rất là rõ ràng là ổng không có ăn mặn, ổng không có ăn thịt chó, bởi vì ổng là Phật, ổng không có phá giới. Và ông cũng có nói là cũng như em hay nói hoài đó là cái rượu Quỳnh Tương á, là cái pháp luân thường chuyển đó, nhưng mà cái người đời vu cho ổng là tại vì cái sự mê chấp. Ông cũng có nói là ông không có tiền, ông không có tiền. Nhưng mà trong cái Thiên Đàng Du Ký hồi 3 đó thì cái người dịch thì là ông nói, mình không biết, mình thấy có cái sự mâu thuẫn là cái Thiên Đàng Du Ký nó ra trước, Luân Hồi Du Ký nó ra sau. Thì cái Thiên Đàng Du Ký á, mới nói là cái hồi 3 à, ông nói là người đời nói ta là thích thịt chó và người ta không hiểu rằng cái đó là cái sự mê chấp, và khi cái miếng thịt chó vô cái miệng ổng á là tới cửa họng là nó tan mất hết, không có vô được tim gan thận và bao tử của ổng, không có vô mấy cái đó. Thì không biết cái này là cái người dịch ở một cái góc độ nào và ở cái vị trí nào và cái như thế nào, cái này chưa có cái bản gốc cho nên em không có xác nhận là tại sao có cái sự mâu thuẫn đó. Chứ thật sự á, ổng nói rất rõ ràng trong cái hồi 15, trong cái luân hồi du ký, ổng rất là rõ ràng, ổng rất là nghiêm khắc cái chuyện ăn thịt chó và ăn thịt. Tại vì trong cái địa ngục du ký rất là nguy hiểm khi mà nói về những người ăn thịt, nhất là những người tu đạo đó. Cho nên đâm ra đó, thầy từ đó về sau thầy đổi cái cách giảng, thì cái chỗ này là thầy nói rất là mạnh. Ngay cả anh Thi anh nói hoài, anh nói cái chuyện mà đi cái người mà nấu chay, ấy người người ăn chay mà nấu cho cái người ăn mặn thì sao, và khi đi tới thiền đường thì cái người mà ăn chay thì có ảnh hưởng được cái người ăn mặn hay không. Những cái điều này thầy rất là khó, có nghĩa là thầy rất là nghiêm khắc trong cái chuyện đó, cho nên ông mới nói là tâm tôi sắt đá thì tôi mới làm được. Nếu tâm tôi mà nó lưng chừng không có làm được đâu. Cho nên bất cứ điều gì cũng vậy, cái tâm sắt đá lắm. Nhưng mà đối thật, cái đó là đối với người trẻ nha. Chứ mà lớn tuổi quá rồi cũng khó thay đổi cái tập quán, khó lắm. Khó lắm. Cái điều quan trọng nhất vẫn là cái sức khỏe, là tại vì họ đã theo một cái tập quán rồi rất là khó sửa. Khi nào mà cái tâm mình nó dễ sợ lắm nó mới làm được chuyện đó. Tại vì lục căn lục trần nó rất là mạnh. Nó rất là mạnh, nó dẫn dụ mình, nó cho những cái lý lẽ dễ sợ lắm. Nó tại bị cái này tại cái kia tôi không ăn chay được, có nhiều cái lý do lắm nha. Nhưng mà nếu mà theo dõi kỹ, theo sát kỹ những cái thực phẩm của đồ chay, nó có tất cả các chất, có điều mình cái cơ thể nó hấp thụ như thế nào và nó có đủ cái chất mà mình đã ăn hay không, tại vì do cái cơ thể nữa. Nhiều khi người ta cũng ăn cái lượng đó, canxi đó người ta vô mà mình ăn vô không đủ thì mình phải thêm những cái thuốc canxi. Những cái điều đó nó có tùy cái cơ thể mỗi người, cho nên đâm ra đó cái đó mình không có thể nói là tại vì cái này tại cái kia, tất cả điều gì cũng có khoa học, có nghĩa là có bác sĩ nói rõ ràng, có khám nghiệm máu rõ ràng, có kết quả máu mới biết được người đó ăn chay thiếu cái gì, bác sĩ người ta khuyên những cái đồ chay đi theo cái hướng của cái người ăn chay, chứ người ta không kêu người ăn chay ăn mặn nha, bác sĩ bên này không có kêu nha. Chắc chắn một điều như vậy á, khi mà người ta thấy mình thiếu chất, người ta nói ăn những cái thực phẩm này, thực vật này, những cái hột này, những cái hạt này, những cái loại rau này nó có chất nào, nó nói rất là rõ ràng. Nó không bao giờ nó khuyến khích mình ăn mặn nha. Nếu mà mình nói mình ăn chay á, nó không bao giờ nó khuyến khích mình ăn mặn. Chứ không có bác sĩ nào, mà em chỉ nghe ở Việt Nam thì cái này có nha. Việt Nam á, khi mà người bệnh nó mà vô bệnh viện mà nói ăn chay mà có bệnh cái nó kêu thôi ăn mặn đi, để cho đủ chất để mà dễ trị. Cái đó có nha, cái này thực tế, rất thực tế nha. Cái này em biết cái chuyện này. Ví dụ nói ăn chay cái nó thiếu canh sum, nó ăn cá đi, ăn tôm đi, cái đó có, người Việt Nam có, bác sĩ Việt Nam nói rõ ràng, cái này em biết. Cho nên á, những cái điều này là do cái sự biến đổi trong quá trình thầy thuyết giảng, là do cái địa ngục du ký thể hiện quá rõ, tại vì trong cái địa ngục du ký rất rất là nhiều tội liên quan tới cái người tu, cho nên thầy muốn tránh những cái điều đó, cho nên thầy mới nói cho mình. Và cái pháp hường hồn này cũng vậy, cũng từ địa ngục du ký mà ra nha. Trước đây thầy không có nói, tại vì khi mà thấy mấy con gà, con vịt, mấy con muỗi mà nó gom lại đó, nó chạy tán loạn, nó gom biết bao nhiêu con muỗi mà ra được một hồn hồn nha. Nó khủng khiếp lắm. Biết bao nhiêu con gà, biết bao nhiêu con vịt. Cũng như mình ăn mình cứ nghĩ là con vịt nó chặt ra mà nhiều phần. Nhiều người lắm á, cho nên cái phần đó nó tán hết rồi. Mà còn vô cơ thể rồi có đi lên, cái đi xuống đủ thứ hết. Cho nên cái pháp hường hồn của mình á, mới cứu nó được. Và đối với những người mở huệ mới làm được những cái điều này. Thầy cho mình gieo cho mình thì gieo cho mình một cái niềm tin, một cái đức tin, có nghĩa là con có điển rồi, con nên niệm Phật đi, cái đó niệm Phật là gieo cái đức tin cho mình, chứ không phải là mình làm được cái điều gì lớn lao hơn nữa đâu nha. Tại vì mình có cái niềm tin đó, đó là cũng là một cái phần hạnh của mình, cái niềm tin đó cũng là cái lập hạnh của mình đó, chứ không phải mình làm được nha. Tại vì cái này chính xác một người ăn mặn nói với em là thầy nói với anh là không cần ăn chay, cho nên cái điều đó nó không có đúng, nó không có đúng. Là tại sao là cái người đó chưa có mở huệ làm sao mà dám nói là ăn chay cái ăn mặn là thấy hết, không có, cái đó không có đúng. Nhưng mà cái niềm tin thì gieo cho mình, cái ý chí thì cấy cho mình để cho mình thấy rằng là nếu mà mình niệm Phật đều, và cái niệm Phật đó nó giúp cho mình rất là nhiều, giúp cho những cái phần hồn của con vật mình đâu có gom được, mình không gom đủ được, gom cái phần hồn là phải dùng cái pháp để gom nó lại, đâu có đơn giản. Nghe cái này kỹ anh Bảo thấy không? Có cái pháp hùng hồn rõ ràng mà trong địa ngục du ký cũng có nói mà.
Mà tại vì mình mới thấy là ông Phật ông học hỏi vô cùng, chứ nhiều người tưởng là ông Phật ông giảng từ đầu tới đuôi giống nhau, không, đâu có. Ông có cái sự tiến hóa chứ, ông có sự thay đổi, ông có giảng nhiều cái khác, nhiều cái nó thay đổi luôn nữa, chứ không phải là nó giống như hồi xưa nữa. Thành ra cái điều đó là cái điều mà Eli nói ra rất là quan trọng, là có cái sự thay đổi trong cái sự giảng giải của ông Phật, là tại vì ông có cái sự tiến hóa, ông có cái sự học hỏi. Ông Phật ông nói làm Phật cũng phải học chứ, bộ tưởng Phật là xong sao? Cho nên mình mới hiểu là mình phải, tại sao mình phải nghiên cứu kỹ là vậy, để coi coi ông nói ở thời điểm nào thì lúc đó như thế nào. Thì trong cái vô vi mình thấy có những cái điểm quan trọng, thời điểm quan trọng là thời điểm mà Cha Kim xuất hiện, và cái thời điểm nó ra mấy cuốn sách mà về luật trời đó, là Thiên Đàng Du Ký, Địa Ngục Du Ký, Luân Hồi Du Ký, Nhân Gian Du Ký đó. Thì lúc đó thầy được học rất là nhiều, mà thầy được học nhiều thì mình đã được học nhiều hơn, thầy thầy phân giải cho mình hiểu rõ hơn, thành ra cái sự hiểu biết của mình cũng được mở rộng hơn, nó cũng nhờ cái sự thay đổi đó, chứ không phải ông Phật ông nói lúc nào cũng thứ nha.
Cho nên năm 1991, ông thầy vẫn còn kêu niệm Phật trên đỉnh đầu. Nhưng bắt đầu qua năm 1992 là bắt đầu ai nói cái gì thầy cũng đẩy về trung tâm chân mày. Có cái sự thay đổi. Nếu mình chịu theo dõi thầy từ thấp đến cao thì mình sẽ thấy cái sự thay đổi đó, và tại sao có sự thay đổi. Mình thấy rõ ràng. Cho nên đâm ra đó, mình không thể nào mà mình nghe cái này, cái mình kết luận, cái đó rất là khó nha. Cái đó, cái kết quả trong cái quá trình tu đạo của mình nó rất là quan trọng, là tại vì mình làm cái gì cũng sơ sài. Mình là thầy nói là cái tánh kỹ lưỡng là làm bất cứ điều gì trong đạo hay là đời cũng rất là kỹ lưỡng, để gì, để ảnh hưởng được cái người kế tiếp, mà cái đầu tiên là chúng sanh của mình. Ở dưới này á là mình bị được gieo cái ý chí ở trong đầu mình rồi, thầy cấy cái ý chí đó cho mình, cấy cái niềm tin đó cho mình gieo cái ý niệm đó để cho cái phần dưới này nó hiểu. Và cái ý chí đó nó phải có cái ý chí sắt đá lắm, cái tâm nó sắt đá lắm, nó mới thay đổi được cái tình huống. Hả? Cho nên tất cả những cái điều gì mà ông Phật ông nói đều có cái trình tự, và đi theo cái bậc từ thấp đến cao nó có cái sự thay đổi. Còn nếu không, có người nói tại sao cái lúc thầy nói này lúc nói kia, nếu mình không theo dõi mình sẽ không thấy cái sự thay đổi của Đức Thầy. Tại sao nó thay đổi? Có thay đổi chứ, có thay đổi theo cái hướng tốt hơn chứ, cái đó có, cái đó bình thường thôi. Câu tiếp theo ha, bắt đầu câu của bạn Đạo ha. Bạn Đạo hỏi chữ hành giả á, hành giả là cái gì? Anh Bảo nói nha, sau đó mình sẽ cho nghe một cái cuốn bằng nói về hành giả.
Giả là cái người đó, hành giả là cái người thực hành đó, kêu là hành giả.
Bây
Cũng
giờ
như
mình
giả vô vi là cái người thực hành vô vi. Hành giả hành thiền đó là hành giả tập cái môn thiền, kêu là hành giả.
rồi, có rất là nhiều chuyện nói liên quan tới một cái người thực hành, thì một trong những cái clip đó em sẽ cho nghe ha.
Thưa thầy, con thiền bấy lâu nay mà con thấy con không có cải sửa được, con nghĩ là chắc con thiếu cái phần kiểm điểm trong ngày. Con thấy trong phương pháp công phu có dạy cái phần kiểm điểm, xin thầy chỉ dạy thêm cho chúng con về
Mình
cách kiểm điểm.
kiểm điểm, nhưng mà bây giờ tôi cho tắt là đi mau kiểm điểm Phật là kiểm điểm. Cả ngày mình rảnh, có thì giờ nào rảnh niệm Phật, và nó gom ý mới kiểm điểm được. Còn cái ý nó phân tán kiểm điểm được. Đời đạo mình kiểm soát bữa nay mình có giận ai không, có hờn ai không. Thì khi mà niệm Nam Mô Di Đà Phật nó gom rồi á, thì cái ý mình tưởng á, thì mình biết rồi, nó chiếu ra liền à. Bữa nay mình ghét người cha đó, tức quá, nó nói câu nặng mình tức quá, nó tức á, nó làm mình mất quân bình. Thì tối mình ngồi không có yên, mà nó cứ hiện ra cái hình đó hoài. Thấy không? À, khi mà con giận ai nó hiện cái đó ra ngoài. Nhiều khi thiền ca đêm cũng giải quyết không được nữa, thì chỉ có niệm Phật mới giải quyết được. Cái thức hoạt động nó mở rồi, mình thấy người đó là mình có gì mà đáng giận. Thấy không? Chị đó là tôi có gì đáng ghét. Thấy không? Tất cả đều là tôi có gì mà buồn. Thì tự nhiên nó mở lại. Mà nhờ cái tháng môi chứ là bất kiểm điểm. Cho nên bây giờ cấp tốc cho nhắc lại một lần nữa là Kinh A Di Đà có phân tích tất cả những tâm cơ thể, thấy chưa? Rồi tới cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, và vị trí chờ hành giả thực hành để khai mở cơ cấu đó. Thì không mở ra làm sao biết kiểm điểm, không thấy cái ly mà thấy cái ly dơ đâu mà kiểm điểm, phải thấy cái ly mới kiểm điểm chứ, thấy cái micro mới sử dụng, còn đây không? Cho nên phải dùng cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật, rảnh nhớ niệm bâng, cứ thực hành được 6 tháng đều đặn như vậy, con thấy nó khác rồi. êm lắm. Cái gì tôi nói là tôi đã thực hành, chứ không phải là tôi chỉ người ta mà tôi không làm. Tôi đã thực hành, tôi thực hành niệm Nam Mô Di Đà Phật chứ đến nỗi mà nó nhóm 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 chỗ này rồi và tám đi ngang khó cái đầu cái cốc cái kéo lỗ tai, tôi cũng niệm vậy, cứ niệm hoài tức quá mà cái tâm mình sao nó loạn quá, cứ niệm 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 niệm, niệm, niệm cho nó quy.
Đó, một trong những cái mà thầy nhắc tới hành giả. Và hành giả này đó, thầy nói là tôi đã thực hành, có nghĩa là hành giả này đã thực hành và đã thành Phật. Còn mình đang hành giả này đang đi, chứ chưa thành. Rồi, bây giờ câu tiếp theo. Mỗi người có từ quen và nghĩ tới 36 ngôi sao thiên cương và 72 sao địa sát. Có nói tới vũ trụ là mình là vũ trụ. Và nói tới ma quỷ, nó cũng đánh thầy. Thì tất cả những cái gì ở trong cuốn băng này anh Bảo nghe kỹ và nói tóm tắt trong cái cuốn băng này ha.
Thì làm sao mình đạt được cái gì? Cái ngày nay 24 tiếng đồng hồ nghĩ chuyện ăn thua với tiền bạc không? Quên cái hạnh từ. Mà hạnh từ bi là đờ đờ. Đồng đô la đó không bao giờ bị hủy hoại mà không biết cứ ôm đồng đô la bị mất. Thì nó phải mất điểm. Cứ người mất điểm là vậy. Mà chúng ta cứ hướng về từ bi. Con đi thăm người bệnh, con biết là Quan Âm là con là Quan Âm. Làm sao cứu được đối phương? Tâm con cứ nghĩ vậy là bệnh nhớ nó cũng đỡ nhiều. Cái từ quan con nó xuất phát. Mỗi người có từ quan hết. Với sự liên hệ cấu trúc của thể xác con người, nó từ các hành tinh đang chiếu xuống. Và 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu cho cái tiểu vũ trụ này. Mà con nghĩ vậy nó thành là 72 ngôi sao địa sát. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục thì nó trượt. Mà con nghĩ con là một con người từ mọi hành tinh chiếu, 36 sao thiên cương đang chiếu xuống. Tại sao con hướng về đó con tận hưởng? Cái đó là cái vô cùng. Nhưng con người bị sai lầm có một chút đó, không thấy mình đang chiếu bởi cái gì. Rồi cứ nghĩ cái óc mình hay, mình đâu có hay. Cái óc mình đâu có, từ cái đó nó chiếu. Khi mà cái vũ trụ quan là 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu xuống. Mà mình nghĩ vậy nó biến thành địa sát hơn thua. Địa sát chỗ nào con vô con dòm đi ra con nói bây giờ tôi lấy cà rốt, tôi sắc cà rốt rồi. Chừng như con vịt ta ăn cho nó bổ. Con biết là sát. Thấy không? Cái kia chiếu cái sáng là mình phải làm sao tận độ. Mình thấy rằng tôi cần ăn để sống. Mà nếu tôi không có cà rốt, tôi không có miếng thịt này, tôi khó sống. Thì khi tôi thấy cà rốt là một vị Bồ Tát, tôi thấy miếng thịt này cũng là một vị Bồ Tát. Mà trước kia họ đã thọ tội, bây giờ họ muốn làm Bồ Tát để trở về vị trí của họ, họ mới hy sinh toàn thân. Thì tôi ăn vô, tôi phải nuôi dưỡng cái hành hy sinh đó. Nó hy sinh cho tôi được ấm no. Nếu không có củ cà rốt, không có miếng thịt này tôi không ấm no. Không có chén cơm nữa, không ấm no. Thì Bồ Tát đã cho tôi. Tôi ăn, tôi phải xây dựng cái hạnh Bồ Tát độ tha. Chứ không phải tôi ăn vô rồi tôi mạnh hơn, tôi đánh ta, tôi ăn cướp của giết người, cái đó tật đó. Địa sát. Thấy không? Lúc nào cũng 36 ngôi sao thiên cương chiếu cho các con hết. Vũ trụ nhất định phải như vậy thì nó mới thành thanh quang. Không có thanh quang tụi con đâu có đi đứng được nói chuyện. Con hiểu không? Mà con nghĩ sai là thuộc về địa sát. Mà con người nghĩ về địa sát á, gặp mặt người ta ghét mình rồi. Thằng nghĩ kỳ ăn nói tầm bậy tầm bạ hỗn láo, ghét rồi. Nó phóng xì xì xẹt xẹt ra ngoài. Nó cũng pháo nổ mà nổ thế nào, nó thứ nổ tầm bậy tầm bạ, nó không có đàng hoàng. Nó sẹt bậy sẹt bạ nó hư. Còn nó có cái óc nó hiện nghĩ, nó từ cái vũ trụ quan mà đang hỗ trợ cho nó. Sự sống hiện tại là do vũ trụ quan độ nó. Con thấy không có vũ trụ làm sao con lớn được. Con nói tụi cha mẹ tôi đẻ ra tôi lớn, không phải, đẩy vô khạp con chết rồi. Con có ánh sáng mặt trời mặt trăng, có những chuyện tinh vi mà chiếu cho con làm sao con lớn được. Con thông minh mà luyện con qua bên Tây nói tiếng Tây, mà luyện Việt Nam nói tiếng Việt Nam, luyện ở trên mọi con nói tiếng mọi. và vũ trụ quan âm chiếu cho con. Cho nên hiểu mình là vũ trụ là mình thì mình làm việc xứng đáng hơn. Chứ không, mình không hiểu cái đó cho nên kỳ thị mình đâu có tiến được. Rồi cuối cùng trong sự mê chấp, khen này hay, bỏ thằng này theo kia, thêm đám này theo đám kia, rốt cuộc là chỉ khổ thôi. Còn mình đứng hiên ngang giữa vũ trụ thì cộng đồng của vũ trụ đâu có bỏ mình. Tại sao mình bỏ vũ trụ? Mình là người bỏ vũ trụ. Mình là người bỏ vô vi, chứ vô vi đâu có bỏ mình. Vô vi là sự không không thanh nhẹ, mà không không thanh nhẹ đã quang chiếu cả trần gian. Rồi mình người bỏ vô vi, chứ vô vi đâu bỏ mình. Con thấy không? Cho nên hiểu được nguyên lý đó vững vàng. Tôi đang sống với vũ trụ, không có bỏ tôi đâu. Cái từ quan bề trên không có người nào bỏ tôi. Người nào thành đạo cũng là chỉ biết cứu đời mà thôi. Không có thành đạo mà đi giết người, không có gì đó. Không có người nào thành đạo mà đi đánh người và hành hạ người, không đó, không có vụ đó. Đó là chỉ có ma quỷ mới có cái đầu óc phàm tục tầm thường. Còn siêu giác không phải. Hồi nãy giờ thầy cũng đánh các con nhiều lắm, đánh bằng luồng điển thanh quang để con mở tâm ra con hưởng. Đánh nặng lắm. Từ khi dẫn đi trong cuốn băng cũng đánh, cũng đập, chân như chân lừa, đưa chân như chân duyên đưa con đi tới. Rồi con mở tâm con hưởng. Chứ không phải đánh con bằng cây, bằng cối, bắt con quỳ lại không. Có sự ràng buộc đó. Đó là ngu xuẩn. Khôn ngoan phải làm điều này. Khôn ngoan phải đi trong nguồn gốc tận độ chúng sanh. Ma quỷ mới làm điều này. Và người sáng suốt không có làm điều này. Phải tận dụng cái quyền năng của vũ trụ. Mà không tận dụng một cái lý thuyết eo hẹp, đó là cái trình độ ma quỷ. Không phải trình độ của người chân thức, không có làm gì đó. Không cần động, nhìn một cái là ta phục chứ. Người hung hăng tới với thầy, nhìn nó một cái là nó phải êm.
Câu hỏi đặt ra đó, trong đây có nói tới cái phần đánh bằng luồng điển thanh quang và chăng chăng lừa. Rồi mỗi người có từ quen 36 thiên 36 sao thiên cương và nghĩ 7 thì thành 72 sao địa sát. Nói chung là tất cả những cái này anh Bảo gom lại nói nha.
Thì nói mình sống ở đây là mình nhờ cái luồng điển của cái hành các hành tinh ở trên chiếu xuống cho mình. Mà chiếu xuống cho mình là để xây dựng cho mình tốt hơn á. Cái đó là cái luồng điển của 36 sao thiên cương. Chiếu xuống thế gian mình hưởng. Mà nếu mà mình nghĩ 7 á, thì nó biến thành 72 sao địa sát. Từ 36 sao thiên cương nó tốt đẹp, xây dựng cho mình nghĩ cái đầu óc mình ô trượt, mình nghĩ 7 á, thì nó biến thành 72 sao địa sát đánh đấm với nhau. Thì nếu mình biết là mình đang sống với vũ trụ quan á, thì mình phải hướng về cái đó mà mình sống, hướng về 36 sao thiên cương. Em đừng có nghĩ lúc nào cũng tận độ cho mình. Tại vì mình phải chiếu xuống đây mình phải có mới có đồ ăn, có sự sống. Là khi mình mở tủ lạnh mình thấy cà rốt, là mình lấy đồ ra mình làm bếp á, mình thấy đó là một cái vị Bồ Tát thì họ đã hy sinh cho mình ấm no. Thành ra mình ăn vô á, là mình phải suy nghĩ tới cái hạnh Bồ Tát mà độ tha, là mình phải nuôi dưỡng cái hạnh Bồ Tát đó. Cái vũ trụ á, nó vậy nó mới phải, vũ trụ lúc nào cũng ban chiếu cái thanh quang cho mình hết á. Còn cái 72 sao địa sát á, là nó phóng ra ngoài, nó xẹt ra đủ thứ những cái luồng điển xấu á, nó không có tốt. Mình ở đây là mình nhờ vũ trụ quang ban chiếu cho mình, nuôi lớn mình, có ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng không? Thì cái đó mình hiểu là vũ trụ quang là mình là vũ trụ quang á, thì mình không có còn mê chấp nữa. Mình không có bỏ vô vi thì thôi, chứ vô vi không có bỏ mình luôn luôn mình sống với từ không không thanh nhẹ mình. Thì những người mà thành đạo á, luôn luôn nghĩ tới việc cứu đời thôi chứ đâu có hại đời. Mà chỉ có ma quỷ mới có những cái đầu óc ác độc thôi. Thầy đánh mình nó bằng cái luồng điển thanh quang á, là dùng cái thanh quang, cái luồng điển thanh quang để mở tâm cho mình, mở ra cho mình hiểu được nhiều hơn để mình tận hưởng không? Khi mình tận độ chúng sanh đó, thấy đánh dữ lắm nhưng mà không phải đánh như người thường. Rồi mình đau đánh là để mở cái tâm thức của mình, nó bị kẹt, nó không có được mở, nó mở ra cho nó sáng tự thức và nó hiểu, nó chọn đường đi. Rồi có cái gì chưa nói không?
Dạ cũng nói gần hết rồi. Thì trong cái thời điểm mà ra cái quyển Thiên Đường Du Ký đó, thì những cái lúc mà nói chuyện á, thầy cũng nhắc tới 36 sao thiên cương, cũng từ cái trong Thiên Đường Du Ký mà ra nè. Chứ không trước đó thầy đâu có nói đâu, năm bảy mấy đâu có nói đâu.
Thầy chưa học tới giờ thầy nói được.
Nên mình thấy sự khác biệt thấy không, càng đi sâu thì mới thấy là ông thầy cũng có cái sự tiến triển và cho mình những cái bài học rất là hay. Tại vì khi mà thầy đọc những cuốn sách này á là cái điển ở bên trên nó chiếu khủng khiếp lắm, nên ông lấy những cái điển đó ông nói rất là dễ sợ, cho nên mình từ đó về sau mình có rất là nhiều bằng chứng về cái việc mình học đạo đó, cho nên đâm ra thấy là cái sự tiến triển rất là nhiều trong cái quá trình giảng đạo của thầy á. Nãy này có nói cái nghĩ cái diện mà nghĩ tới cái diện mà đĩa xác đó, thì có nghĩa là mình cái tâm của mình nó không tốt á, khi mình gặp ai đó cái mặt người ta thấy người ta ghét khi mình gặp người ta mà người ta ghét, có nghĩa là nó phóng cái luồng điện xì xì xẹt xẹt đó như là pháo nổ nó xẹt bạ nhưng mà nó hư đó, cho nên đâm ra đó tất cả những cái điều mà mình nghĩ sai đó, nghĩ bậy đó, tất cả những cái điều đó nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, nhất là trong cái bản thể của mình, từ bản thể mình mà ra chứ không phải là từ bên trên, mà từ bản thể mình ra ha. Tại sao từ bản thể mình ra thì nếu mà đọc thêm Địa Ngục Du Ký mình sẽ thấy đó, hồi nãy thầy có nhắc đó, khi đó mình cái luồng điển của mình nó bị hung hăng ha, thầy có nói nãy đó luồng điển mình nó bị cái hung hăng, rất là hung hăng, những cái vùng mà ăn thịt nhiều đó, nhưng cái vùng đó nó dễ sợ lắm, nó hung hăng dữ lắm, thì nói như cái nước nào mà nó ăn thịt nhiều, những cái nước nó cũng đánh đấm nhau dễ sợ lắm. Rồi câu tiếp theo, à cái câu này để em đọc cho mọi người nha, tại vì cái này hỏi trong cái Thiên Đường Du Ký, thì em sẽ nói thêm một chút xíu rồi anh Bảo sẽ nói ha. Thì câu hỏi đặt ra đó nói là giống như giọt cam lồ, thì trong cuốn sách nó nói đó, giống như giọt cam lồ có nghĩa là đó, tại cái thánh hiền đường đó khi mà cái cuốn sách đó mở ra đó thì người ta in tặng đó, thì in tặng rất là nhiều nha, ở bên Đài Loan cái lúc đó thời điểm đó in tặng rất là nhiều, mà em nghĩ không những ở Đài Loan đâu, nó cũng lan ra châu Á, đi ra Trung Quốc đó, cũng lớn lắm đó, tại cái cùng một thứ tiếng mà, thì cái số lượng rất là lớn để mà phổ độ cho chúng sinh, cho cái nhân sinh này đó, thì ở đó gọi là giọt cam lồ. Ở bên trên á, bên trên nói là đó giống như là một giọt cam lồ, giống như mình pháp thủy rưới tươi vô cho mình để cho mình thấy những cái luật trời, thì khi đó đó mình mới thấy cái giá trị của cái quyển sách đó, của cái bộ sách đó. Đó thì mới gọi là giống như giọt cam lồ, khi mà một người mà làm cái việc thiện in ấn cái chuyện đó để mà phổ độ cho chúng sinh, thì bên trên gọi là giống như giọt cam lồ nhuần thấm khắp vạn vật ha. Như vậy là cuốn sách này á, thầy nói đó, ở trong đó trong cuốn sách này có nói đó là sách Thiên Đường Du Ký hẳn là chọn nơi thiện lành đẹp đẽ nhất trong ba cõi đất trời người là thánh hiền đường mà giáng, có nghĩa là cái thánh hiền đường này được cái chỉ ở ngọc chỉ của Ngọc Hoàng cho Tế Phật dẫn Dương Thượng Sinh để dắt đi xem ba cõi, cho cái quyển sách này cho con người thấy được đó là cái sự mở của thiên đường bên trên cho mình thấy được đất trời người. Nhưng mà cái đầu tiên ông Thiên Thượng Sinh đi là ông đi địa ngục nha, chứ không phải ông đi thiên đường, là tại vì ban đầu ông chọn cái Thiên Đường Du Ký đọc là tại vì cái Thiên Đường Du Ký là mình thấy cái gốc gác của mình từ đâu mà có và cái con người mình xuống đây như thế nào. Còn cái Địa Ngục Du Ký là cái cuốn đọc trước, và cái cuốn Địa Ngục Du Ký là cái cuốn đi rất là lâu nghe anh Bảo, đi gần 2 năm mới xong, mà cái Thiên Đường Du Ký đi ngắn hơn, mà cái Thiên Đường Du Ký đi ngắn hơn nhưng mà cái lời dạy nhiều hơn và cuốn sách nó dày hơn và nó nhiều chương hơn, trong khi đó cái Địa Ngục Du Ký đi ngắn hơn, đi dài hơn, đi gần 2 năm á, mà
Trong cái thời gian thì dài hơn nhưng mà lúc mà
à,
đi ngắn hơn, phải không?
tại
Thời gian
vì á
kéo
thời
dài.
gian đi á, tại vì không có dám đi lâu, là tại đi xuống dưới đó nó tăm tối, nó dơ giấy và nó rất là u ám, rất là sợ, cho nên cái đi thời gian dài là đi kéo dài nhiều năm á, có nghĩa là gần 2 năm
Phải đi nhiều lần á, nên
phải
thời
đi
gian nó kéo dài, phải không?
Đúng rồi, mà mỗi lần đi rất là nhanh, đi xuống đó là chỉ lấy một hai tội phạm hoặc ba tội phạm là để cho ông Dương Thiện Sinh này ông thuật lại một cách nhanh chóng mà quay trở về liền. Còn đi thiên đường thì thong thả hơn, và đi địa ngục Chu Ký thì phải nhắm mắt lại. Còn đi thiên đường thì mở mắt và đi rất là thong dong, và đi thong thả và đi rất là thanh nhẹ. Còn đi thiên đường, đi địa ngục Chu Ký thì đi nó ngắn hơn. Và khi mà lúc mà đi xuống địa ngục cái lần đầu á, ông Thiện Sinh được tắm trong cái ao thanh tâm để mà tẩy hết cái bụi trần á, con mắt mới mở thấy được những cái cảnh xung quanh. Và khi sau đó quay trở lại với ông Dương Tiễn Tuyên Sư á, thì khi đó đó ổng phải tắm thêm một được tưới thêm một lần tước phép nữa mới thấy được nha. Dễ sợ không? Tại vì á, khi mà mình đi mình trở về đó, cái mình việc đời mình nhiều đó, cái là con mắt trần nó khóa lại hết tất cả những cái gì mà cái bụi trần nó phủ hết, thì mình không có còn sáng suốt nữa. Chứ dễ sợ như vậy. Cho nên tại sao mình niệm Phật là vậy đó. Ông thầy ông cấy cho mình cái ý chí là bắt mình niệm Phật để chi. Cái đó nó cứ liên tục hoài. Thầy nói đó, khi mà đi ngang địa ngục á, người ta có đánh hay như thế nào đó, nó không có đau khi mình niệm Phật á.
Nhưng
Thành ra
mà lúc
khi
đó phải niệm nhiều lắm mới còn nhớ niệm được, phải không?
dạ, chúng thôi mình hoảng sợ, mình rất là sợ, mình đi ngang mình cũng sợ lắm, mình sợ khủng khiếp lắm. Cho nên ông Dương Thiện Sinh này ông sợ dữ lắm, thì ông Tế Công cũng phải giúp rất là nhiều trận mới qua được. Tại những cái ngục khủng khiếp lắm, ngục môi tim, môi ốc, môi họng, môi gan, môi ruột, môi đủ thứ hết, rồi giật ngược, rồi vô chảo dầu, nó đủ chuyện hết. Cho nên đâm ra rất là sợ, sợ khủng khiếp lắm. Đi càng sâu vô các cái điện đó, nó cũng sợ lắm. Cho nên đâm ra những quyển sách đó là những quyển sách quý để cho mình hiểu được cái luật trời, và mình sợ những cái điều đó. Mà em đọc xong em cũng sợ đó nha. Nó không sợ không có đúng đâu, sợ đó mình có sai á, không phải không có sai đâu, mình sai nhiều lắm đó. Cho nên đâm ra tại sao ông thầy ông kêu mình đọc Địa ngục Du ký nhiều, và cũng có kêu mình đọc Thiên đàng Du ký. Thì cái câu tiếp theo này, cái câu này cũng hỏi về Thiên đàng Du ký. Nhất bổn tán vạn thù, 96 nguyên linh. À, chiếc bổn tán vạn thù anh Bảo nói được, nhưng mà 96 nguyên linh thì anh Bảo nói không được. Rồi anh Bảo
Bổn
nói đi, nhất bổn tán vạn thù.
tán vạn thù là mình từ thượng đế ra là chỉ có một thôi, là nhất bổn, cái nguyên gốc của nó là chỉ có một thôi, từ từ đại khối liên quan của thượng đế là chỉ có một. Và tán vạn thù là khi mà nó phân tán ra, nó biết bao nhiêu cái vạn linh nó phải phân tán ra, nó mang hình hài khác nhau, kêu là mỗi trạng thái khác nhau, kêu là tán vạn thù. Nói vạn là để tượng trưng cho nhiều vậy thôi, vạn là 10.000, nhưng mà để tượng trưng cho cái số nhiều, từ có một mà nó phân tán ra nhiều. Vạn thù là mỗi người nó có một cái hình thù khác nhau, một cái trạng thái khác nhau. Thì vạn linh xuống đây thì có người, có cái thì làm cây cỏ, có cái thì làm kim thạch, có cái thì làm con thú, có cái thì làm con người, đủ thứ hết, đủ thứ hình hình hài hết trơn.
Khi mà con người mà xuống thế gian á, là có nghĩa là một hình hài nam, một hình hài nữ đó, thì khi đó đó ông Mộc Công với lại Diêu Kỳ Kim Mẫu đó mới nói là mỗi một nguyên linh, là mỗi một phần hồn á, là cứ mỗi trong mỗi con người muôn, muôn gốc sinh ra đó, muôn vật muôn vạn cái khác biệt, nhưng mà đều kêu là 96 nguyên linh. 96 nguyên linh là ở trong đó giải là trời chín đất sáu. À, không biết tại sao nói trời chín đất sáu. Cái này thật sự đó em coi kỹ thì không thấy nói cái này, nhưng mà có nghĩa là 96 ức. 96 ức có nghĩa là con người đi ra đi vô 96 ức. Nhưng mà trong đó cũng có nói 7 ức niên nha, cũng nói 7 ức niên anh Bảo, nhắc luôn 7 ức niên cho anh bạn đạo biết 7 ức niên anh Bảo.
Bảy ức niên là một ức niên là 100.000 năm, bảy ức niên là 700.000 năm.
Thật sự á, theo chính xác á anh Bảo, đó là mình dịch ra là một ức niên, là mình người đời mình quy định là một ức là 100.000. Nhưng mà có chỗ, có những chỗ nói là triệu triệu năm nha. Đó là lâu lắm á, chứ không phải là tại vì mình kêu 7 ức là có nghĩa là nó 700.000 năm thôi.
Vậy là đâu có nói ức được nữa, nó là cái triệu triệu năm thôi chứ đâu có xài chữ ức được nữa.
Nhưng mà trong cái Thiên đàng Du ký cũng nói 7 ức niên thì có một cái thể xác này, thì trong đó có nói đó, con người sinh ra đó tất cả đều như một, nhưng mà khác ở chỗ màu da và tiếng nói. Thầy mình nói cái tiếng nói khác nhau là do cái nước thanh hay là nước trượt. Không biết tại sao nước thanh và nước trượt, thầy có nói cái này, nhưng mà tất cả những cái điều màu sắc xanh đỏ vàng đen rồi đó, những cái điều này là cũng do cái đất nung mà ra. Mới là đưa xuống phàm á, cái phần xác đó, đó là nung nấu cái phần xác đó cho xuống phàm, thì khi từ ban đầu đó những cái xác nó ra những cái màu sắc cũng là từ từ đó mà ra ha. Thì ông Ngũ Lão ông lo những cái chuyện đó, cái năm sắc phương, năm sắc màu của năm phương đó là đông sắc xanh mà tây sắc trắng, nam sắc đỏ mà giữa sắc vàng mà bắc sắc đen đó. Đó là cái sự nung nấu của cái phần xác đó từ ban đầu á, là từ những cái nung nấu này mà đi ra, nó có những cái màu sắc khác nhau, nó ra năm năm cái những cái màu sắc của cái thế gian này. Nói như vậy có nghĩa là con người sinh ra đó từ ban đầu đã tính hết rồi, ông trời ông tính hết cho về những cái châu khác nhau và những cái màu sắc khác nhau. Rồi khi mà con người mà xuống á, thì ban đầu á, thì con người rất là thanh nhẹ, mặc đồ thì cũng mặc đồ thô lỗ, nhưng mà sau đó từ cái lúc mà bắt đầu biết được những phần đá và kim loại thì con người bắt đầu có cái tính ác, thì từ đó mới có địa ngục. Đã duy trì kim mẫu mới được ra cái địa ngục để cứu chúng sanh, tại vì thấy tội nghiệp quá về không được, đưa đi xuống là tính cho nó về nhưng mà về không kịp, tại vì tính vô cái là về liền nhưng mà về không nổi. Tới bao nhiêu 7 ức niên trở lại cái hình hài đó, và cái phần hồn nó mới được vô lại, nó tan hết rồi đó. Cũng như á, con người phải không, khi mà xuống dưới bị tội đó, con người bắt đầu nói con người nè sinh ra rồi trên thế gian là bị phạm tội nè, đi xuống địa ngục phải qua nhiều cái điện và nhiều cái cửa ngục và nhiều cái ti ngục, có nghĩa là tùy theo tội. Nhưng mà em thấy em đọc tới gần hết đó, thì mà vẫn thấy là nhiều tội, vẫn là 32 năm mà chưa kết thúc. 32 năm là mới có nói là 32 năm là đi theo một số cái ngục thôi, là có khi tội ăn cắp nè, rồi tội hổ với cha mẹ nè, tội với bạn bè phản trắc, tất cả những cái tội nó gom lại được nhiều ngục và nó nhiều năm khác nhau, chưa qua rất là nhiều ngục nha, chứ không phải là chỉ có 30 năm. Thầy nói 30 năm là tại vì những cái tội đó là những cái tội mà dữ dội lắm, 30 năm. Nhưng mà thật sự mà nói có những người tội chỉ ăn cắp thôi, cái tai đó là tai tai quái chứ không phải tai thần, thì gọi là 32 năm chứ không phải 30 năm nha. Thầy mình có nói 30 năm nhưng mà thật sự là 32 năm. Nhưng mà không phải như vậy là không đâu. Sau khi mà lên, nếu mà phải trả lại những cái nghiệp, phải lên đầu thai làm con người, thì khi đó đó được làm những cái xác người mà rất là thê thảm, nhất là những cái người giàu có mà không biết chia sẻ, thì lên làm những cái người ăn mày, hoặc là những người mà không biết tình thương với người làm, thì khi đó đi lên trở lên đó thì sẽ bị bệnh, trong những cái nhà giàu mà bị bệnh suốt vậy đó. Có những cái tội mà nó phải quay vậy nó trả, rồi nó thiếu nợ nó phải quay về nó trả, rồi quay trở ngược xuống còn bị lãnh tội tiếp, thì trở lên làm thú đó, trả bao nhiêu kiếp thú rồi quay trở lại phải gom những cái phần hồn đó lại. À, có những người mà tội quá nặng đó, cái phần hồn nó thành nhỏ 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 nhỏ, cũng như em nói là cây cỏ đó phân tán, cho nên mới là gọi là thủ trảm bá đao đó. Những cái phần cây cỏ đó nó là những cái phần tội nặng lắm luôn á, thì nó tới cuối cùng mà không thể phục hồi lại được rồi đó, không có tái sinh lại được, thì nó cho thành cây cỏ rồi sau đó tan luôn. Cho nên không phải chỉ 7 ức niên không mà thôi, mà nó còn nhiều triệu 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 nữa đó, triệu 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 năm chứ không phải 7 ức niên không mà quay trở về đâu. Chỉ nói một phần của những cái tội mà có thể cứu vãn được, chứ còn những cái tội mà như Diêm Vương nói là không cứu vãn được là cho nó mất luôn. Cho nên mình mới có cái phần hồn bị phân tán là vậy đó. Câu tiếp theo, bạn đạo hỏi lương tri lương năng. Bây giờ mình nghe lương tri với lương năng là cái gì nha.
Còn đằng này chúng ta không có, chúng ta hòa đồng với tất cả là không, diệt cái tà tâm, hướng thượng để giải quyết mọi việc thì mỗi mỗi cũng sẽ đạt thông, hòa hợp với định luật của trời đất, vui cười để đón nhận tình thương và phát triển lương tri lương năng sẵn có.
Trong cái clip này thầy không có giải thích nha anh Bảo. Anh Bảo nói đi. Tại cái thời điểm đó là 1975.
Lương tri lương năng là cái sự hiểu biết mà lương thiện của mình đó, còn lương năng là nói về cái khả năng của mình đó, phải vậy không?
Dạ, tại cái thời điểm thì là năm 75, cho nên thầy dùng những cái từ này nha. Thật sự mà nói đó, lương tri tri lương năng cũng giống như mình nói cái phần hồn thôi, nhưng mà ngày xưa dùng những lương tri như là lương tâm, Rồi lương năng là cái phần hồn mà có cái năng lực, có nghĩa người có cái năng lực, năng lực vốn sẵn có của mình. Cái đó là những cái từ xưa thôi nha. Nếu mà nói cao hơn, bây giờ nói bây giờ mà nếu mà sau này á, thầy giải á, thì cái phần hồn có cái phần tri giác và cái phần hồn có cái phần năng lực. Cái năm mà chị Xuân An chỉ có hỏi cái câu về vạn năng đó, thầy có nói cái phần năng là cái khả năng của con người á, thì nếu mà nói cao hơn thì nói như vậy mới đúng. Lương tri lương năng chỉ nói cái phần hồn thôi, mà
Thì
nói về lương tâm và cái năng lực.
tôi nói về cái nếu mà dùng về cái nghĩa đời, cái lương tri là những cái gì mà tốt ở trong người của mình đó, nó có cái sự phán xét rất là đúng đó, kêu là lương tri. Đó là nói về cuốn từ điển nó nói vậy nha, cái này là chữ đời mà.
Dạ em có coi rồi, em thấy là chỉ nói về cái lương tâm là cái phần hồn
Lương
của
năng,
mình thôi.
lương năng là cái sức mạnh và cái khả năng tự nhiên của mình, cái linh tính của mình,
Sẵn
thì nó
có.
nói vậy đó. Lương tri lương năng mà theo nghĩa đời nó là vậy.
Dạ, tại cái thời điểm đó thì thầy nói theo cái nghĩa đó là tại vì lúc đó là thầy chưa có những cái từ mới. À, nhưng mà nếu nói cao hơn, nếu mà sau này nếu mà thầy nói thì thầy không có dùng những từ lương tri lương năng đâu. Lương tri lương năng ở ngoài đời nói rất đơn giản, đó là lương tâm và cái khả năng năng lực vốn có sẵn có của mình. Có nghĩa là lương tâm có nghĩa là mình biết phán xét mọi việc ở trong cái thiện tâm và cái năng lực vốn sẵn có của mình. Cái đó là cái đời thôi, nhưng mà cái này không phải. Cái này ở trong đạo thì em nghĩ thầy phải nói cao hơn. À, phải nói cao hơn, phải nói
Thì
cái
nếu
tri.
mà nói cao hơn là khi mà sinh ra con người ở trong nó có cái bản chất thiện của nó và nó có cái khả năng tự nhiên và hồn nhiên của ông trời cho sẵn, thì chỉ có vậy thôi chứ đâu có gì khác.
Linh điển, bây giờ mình nghe tiếp linh điển nha.
Sửa mình để tiến, để sẵn một cái giềng mối đó các bạn học, các bạn tu, các bạn mở, rồi lần lần nó sẽ thử bạn, từ gia can bạn, xã hội chuyện này chuyện kia nó thử thách cái tâm can của các bạn, bạn chịu đựng được thì bạn mới hòa đồng với trời đất, mà bạn chịu đựng không được thì bạn tự rơi xuống địa ngục. Rất rõ ràng cái đường lối minh bạch, cho nên ông tu đắc bà tu bà đắc, tôi nói hàng tuần cởi mở cho tất cả các bạn hàng tuần. Chính tôi cũng ở trong cái chấp nê mà ra, mà ngày nay tôi thấy rõ ràng mỗi cái gì mà kích động tới thì tôi xem xét rất rõ ràng cái bề trái của nó, nhờ cái gì, nhờ cái linh điển của tôi và cái thanh điển của chúng tôi nó đã tụ tập, nó mới hóa giải, nó minh cảm đối phương. À, lúc đó chúng tôi mới không chấp. Còn nếu mà tôi không đạt tới cái chỗ đó thì tôi cũng vẫn chấp như những người khác. Cho nên cái pháp này nó hay ở trong động loạn mà giải quyết cho nó hết động loạn, chúng tôi là người đi đầu đã hành được. Thì các bạn, tôi thấy các bạn cũng là nhân sinh ở thế gian mà các bạn cương quyết hành như tôi thì các bạn cũng đạt tới vậy. Sau này chúng ta mới sống ở trong cộng đồng vô vi, chúng ta sống trong cái tăng dân cởi mở hòa diệu với tất cả, mới thấy là những cái văn tự ghi chép ở thế gian không sai nhưng mà thiếu người thực hành mà thôi. Tình thương từ bi bác ái đủ thứ hết, đạo đức có hết nhưng mà thực thi không đến, rồi lấy dễ thưa chê mắt thanh, xưng hô đạo đức hành động bất chánh, gây hỗn loạn cho gia can qua tham lam mà quên chân nguyên căn thanh thản của trời đất.
Rồi, câu hỏi đặt ra là linh điển.
Điển đây là thanh điển đó, giống gì
Dạ.
này, nhờ nhờ hành pháp có gom được cái thanh điển là mình mới phá chấp phá mê, thành ra mới không động loạn. Khi mà mình còn chấp mê có cái mình thích cái mình không thích đó, thì mới gây ra cái sự động loạn. Mà khi mình có đủ thanh điển á, thì mình mới hóa giải cái đó, là mình phá chấp phá mê, mình không có bị mê chấp nữa, thì mình không còn bị động nữa, thì lúc đó mình mới yên thôi.
Thì thời gian ngày xưa đó thầy dùng những cái từ vẫn còn là những cái từ ở cái trạng thái của đức thầy ngày xưa đó là linh điển, và sau này lên chút xíu nữa thanh điển, rồi thanh ký điển, rồi cao hơn chút là điểm linh quang hay là trí tâm trí huệ, đã bắt đầu đã lên cao từ từ ha. Trí tâm là cái sự sáng suốt của phần hồn, mà trí huệ là cái sự thấy được của phần hồn. Tất cả những cái điều đó là lên từ 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 ha. Khi mà lên sau này á, qua năm 1982 trở lên, nó bắt đầu cái tiếng, cái từ ngữ cũng khác hơn và cao hơn. Ở đây có nói về thần thức và nói về ngụm mây. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Cho nên các bạn không nên nuôi những cái nụm mây đen nữa, ngũ tạng của các bạn biến quá nhiều mây mưa lắm. Tôi biết hàng đêm hàng ngày sân hận lo đủ thứ hết rồi, đó là mây mưa. Nhưng mà các bạn cứ mượn cái pháp này bước vào điển giới, cái mây mưa đó nó sẽ tan, không còn tụ nữa. Nên chúng ta có cơ hội để đàm đạo, nghiên cứu và có người thực hành đi trước, làm cái phương tiện rất tốt cho những người đi theo sau. Mà chỉ đòi hỏi nơi sự cương quyết của hành giả mà thôi. Nếu mà hành giả còn xê sụp, không có bao giờ tu cái pháp này được. Còn ấy lại cũng không tu cái pháp này được. Cương quyết sửa cái tham sân si hỷ nộ ai ô dục của mình, nay một chút mai một chút, cương quyết phải sửa cho chị được. Thì lúc đó các bạn sẽ được vui tư mãi mãi. Các bạn sẽ tiến đồng tới duy thượng tối lạc, tươi cười cũng như Đức Phật đã tu và thành công. Ngài được cởi mở, Ngài được sáng lạng, vô mặt Ngài thấy nó quang đãng vui vẻ, là nội tâm Ngài không còn sự hắc ám nữa. Còn các bạn tu mà cái mặt mày còn buồn tủi thì bên trong nó còn sự hắc ám, nó còn chấp đời, còn mê đời, còn muốn tranh đấu với đời, nhưng mà rốt cuộc không đạt được lợi. Nhưng mà nó không hay. Còn đằng này chúng ta mở ra rồi, chúng ta hòa đồng với trời đất, hòa đồng với nhân gian, hòa đồng với vạn vật, thì cái cảnh thanh bình triền miên trong nội tâm của các bạn và thơ thơ. Cho nên bạn ngồi bạn thiền lo tu lấy bạn thôi, ở nơi nào rồi cũng đem tới sự thanh tịnh cho thiên hạ. Còn nếu mà bạn một mặt tu rồi, bạn tham gia thời cuộc rồi, bạn nói chuyện thiên hạ rồi, bắt buộc người này tu người kia tu, được rốt cuộc là vọng động. Người ta đã biển cho lặng Minh Châu mới phát, mà bạn cứ động hoài rồi làm sao mà có Minh Châu phát. Lầm cho riêng mới gọi là thần. Chuyện của ta, ta lo chuyện của ta, cứ lo chuyện thiên hạ hoài, mà làm sao mới có cái thần thức được. Đó, cho nên phải hiểu cái lý. Và rốt cuộc các bạn hiện tại bây giờ các bạn cũng thấy các bạn đang lười biếng rồi. Bây giờ chỉ cấm có một cái giới lười biếng, mà giết được cái lười biếng là các bạn đi tới thành công dễ dãi, không có cái gì khó khăn nào.
Đó, trong đây thầy có nói thần thức và cái ngụm mây.
Ngụm mây thì bữa hôm mình có nghe cái clip nào thầy nói trên đầu mình nó có cái đám mây đen đó.
Đúng rồi.
Thì mình ra mình vượt khỏi cái đám mây đen đó, mình mới thấy trời nó quang đãng, cái mây đen nó che mình đó, thành ra mình không có hưởng được cái sự ban chiếu của bề trên đó. Thành ra mình tâm tối ở chỗ đó. Thì giờ mình tan, mình dẹp tan đám mây đen đó, thì trong tâm mình nó không còn mây mưa nữa. Mây mưa là những cái sự sân hận, lo âu, buồn khổ đó, kêu là mây mưa. Thì mình làm cho tan cái đám mây mưa đó, thì lúc đó mình mới sáng suốt được. Thì mình phải cương quyết dẹp cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục trong tâm của mình đó, rồi mình làm tới cái di thiện tối lạc, là mình thực hiện những cái điều thiện đó, thì mình đi tới cái sự lạc quan vô cùng đó, là mình mới đi tới di thiện tối lạc. Còn nói về biển cho lặng, Minh Châu mới phán, lòng cho riêng mới gọi là thần đó, thì mình phải lặng cái tâm mình đó, phải đi từ từ đi tới cái lặng đó, thì mới phát được cái ánh sáng nằm muôn ni châu. Mà lòng cho riêng á, là mình chỉ ở đây thầy giảng á, lòng cho riêng không phải là đi ra ngoài có chỗ khác thì thầy giảng, là lòng cho riêng là cái hồn mình xuất ra khỏi cái thể xác này. Còn đây lòng cho riêng á, là mình chỉ lo chuyện của mình thôi, đừng có xen vô cái chuyện người ta. Thì lúc đó mình mới có gọi là thần. Thần ở đây là thần thức. Thần thức là cái sự sáng suốt á. Mình muốn có sáng suốt á, mình phải quay về mình lo cái chuyện của mình thôi, đừng có xen cái chuyện của người khác á. Thì lúc đó mình mới có sáng suốt.
Điển cho lặng Minh Châu mới phát là nói phần Môn Đi Châu đó, có nghĩa là phần hồn ha, cái sự sáng suốt của phần hồn. Mà thật sự mà nói cái đó là minh triết. Ngày xưa thì thầy dùng ít cái phần hồn, nhưng mà nói về thần thức thường hay sử dụng như vậy, hay là điểm linh quan, thầy chưa có sử dụng cái thời điểm này, sau này mới dùng. Rồi câu tiếp theo nãy có nói tới tham sân si, bây giờ nói tham sân si hướng thượng và cái đạo tâm. Bây giờ mình nghe ha, rồi anh Bảo nhắc cái đạo tâm.
Chúng ta không phải là người ở đây sản xuất. Thấy cái nguyên lý sản xuất chưa? À, của bên trên xuống, chứ không phải người thế gian. Tôi đã nói nhiều lần, hôm nay đọc ra mới thấy cũng khác gì mà tôi đã nói. Là tất cả chúng ta không phải là người ở đây, không có ai chế chúng ta ra được hết. Chúng ta có quyền sống tự do trong tâm thức, mà tâm thức của chúng ta muốn thế nào, muốn hướng thượng hay là muốn làm những điều ác tranh chấp, và sống trong cái chỗ eo hẹp, muốn đi đường lớn hay là đi đường hẹp. Đó, đi đường hẹp thì cứ đem tham sân si hướng hạ, mà đi đường lớn thì cứ đem tham sân si hướng thượng. Cho nên may mắn nhất là chúng ta đã có cái pháp. Dù tâm sao lãng nhưng pháp thực hành rồi nó cũng nhắc nhở phải ăn năn hối cải và trở về với sự chân giác của chính mình. Thì mới thấy rằng chúng ta đâu có phải là người phàm ở thế gian. Tôi nói các bạn không phải người phàm. Một nguyên linh của trời đất mà liên hệ với càn khôn vũ trụ là một. Mà không chịu ý thức điều đó mà cứ xưng mình là
thứ
yếu hèn, mà không chịu khai thác cái cơ năng sẵn có của chính mình để thực hiện cái hòa đồng của tam giới.
Cho nên thua thiệt,
rất thua thiệt. Thua thiệt ở chỗ nào? Càng ngày càng ở trong cái vị trí eo hẹp. Rồi cái vị trí eo hẹp nó làm gì? Nó dẫn ta đi xuống cái chỗ tâm tối, tranh chấp vô lý. Mà ngày hôm nay chúng ta trong giây phút đi thiên đàng chơi thôi, nghe người ta thuật lại thiên đàng, và tâm hồn, tâm thiền chúng ta thấy họ nói đó, chúng ta đến đó. Có cái ý niệm, có cái khái niệm đến đó rồi. Rồi bây giờ chúng ta có cái pháp tu để tháo gỡ những cái gì mà trói buộc mà chúng ta không có đi được. Chúng ta còn ngồi đây lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người lọ, là cột cái tâm làm sao chúng ta bay được. Thấy chưa? Cái chuyện lo đó là lão mẫu đã lo rồi. Cho nên kỳ này đạo tâm đã cho các bạn thấy, nghe lại cuốn đại tâm, duy trì kim mẫu đã khắp biết là bao nhiêu, nhắc các con lại.
Trong cái bài ngâm bao la của đại tạng,
các bạn thấy cái tình yêu thương và phân tách từ ly từ tí để cho các bạn đi. Có gì sung sướng bằng, có gì cởi mở bằng, có gì thương yêu bằng. Chỉ ta chịu nhận hay là không. Nếu chúng ta nhận thì ta dễ về không, về cái nguyên căn không thanh nhẹ, chúng ta mới trở về cái cõi đó được. Còn chúng ta ôm sự bận biểu so đo thì làm sao mà chúng ta tiến hóa được. Tất cả đều sắp đặt hết rồi.
Đó, có nói tới đêm tham sân si hướng thượng và nói về đạo tâm.
Tham sân si thì bởi vì mình tham tranh chấp thì mình tham thiền, thì đó là hướng thượng, và tham thiền, tham làm những cái chuyện thiện. Bởi vì mình tham tiền, tham của, mình tham về cái tích tụ cái thanh điển của mình là hướng thượng. Còn mà hướng hạ thì những cái mà tranh chấp vô lý không có đem theo được, mà mình cũng tham, tham thiền, tham của thế gian thì chết là phải bỏ lại hết, không có đem theo được. Còn mình tham về cái hành đức, tham về cái chuyện thiện đó, thì cái đó nó mình mang theo được, mang theo những cái hạnh Bồ Tát, là hạnh hy sinh, là cái hạnh tu của mình đó, thì những cái đó là mình tham về cái đó, mình tham tích lũy về cái đó thì mình mang theo được. Sân là mình muốn vượt khỏi những cái mình nóng, mình muốn đi về mau, nhưng mà mình phải hướng thượng là cũng phải theo cái trật tự để mình đi thôi. Còn sân ở thế gian thì mình muốn hơn thua đủ thứ thế gian. Còn bây giờ mình trở lại để cho mình phấn đấu ở bên trong này, để mình hướng dẫn cái vạn linh mình đi lên đó, thì cái đó nó cũng là sân hẳn. Mình phải tranh đấu với tụi nó trong đó, nhưng mà để mình hướng độ tụi nó, chứ không phải là mình hại nó. Mình mở để dẫn tiếng nó lên. Thì cái si ở đời, cái si thì mình ngu quá, thì mình mới chạy theo những cái mà không có mang theo được. Còn mình tu về đạo thì mình buông bỏ mấy cái đó. Thì người đời người ta nói mình là ngu, nhưng mà mình cho mình là ngu thì mình đã có cơ hội được học thêm những cái triết lý cao siêu hơn. Mình đi tầm chân lý, mình đi tìm những cái mà không ai tìm, để cho mình càng ngày càng biết đường đi hơn, phần hồn có chọn được con đường đúng để đi, thì cái đó là hướng thượng nó khác, còn hướng hạ thì nó khác. Thầy nhắc tới cái đạo tâm là thầy gọi đó, thầy có làm cuốn băng đạo tâm là ngâm thơ, những cái bài thơ của thầy ngâm ra thì nó có cuốn băng cassette mà ngâm thơ gọi là đạo tâm, thành ra thầy hay nhắc tới cuốn băng đạo tâm thôi.
Sau khi thầy đọc có thể hay nhắc á,
Ừ, thầy nhắc tới
cho
cuốn băng này hoài.
cũng đó hình như em chưa có đưa lên đó, cô ba hát á.
Thì bữa nào tìm kiếm lại đưa lên đi cho bạn đạo nghe, thầy thầy thầy
Dạ.
nhắc hoài.
Ừ, thầy nhắc đạo tâm hoài à, nhắc hoài luôn á.
Ừ, thầy có dễ
Hiểu.
thích lắm đó.
Duy trì kim mẫu khóc thời như mưa đó hả? Duy trì kim mẫu có mấy tên đó anh Bảo?
Không biết
Đó anh Bảo mới học đó.
ly duyên thánh mẫu
Rồi gì nữa?
duy trì kim mẫu
Rồi gì nữa?
người mẹ đất
Rồi gì nữa? Còn nữa. Hồi đó hay nói mấy ông nói
duy
Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn mà tới duy trì.
trì kim mẫu đại từ đâu hả?
Đúng rồi, nó còn cái tên đó. Còn cái nữa là giao trì lão mẫu.
Giao trì
Ừ, trong đạo khác nó kêu là giao trì. Rồi câu tiếp theo. Sai một ly đi một dặm, lập hạ giới cho nó ổn định. Lập lại hạ giới thì chắc trong đây nó có nhiều cái lắm nha, nghe kỹ nha anh Bảo. Bây giờ mình nghe ha.
tại sao không biết sợ người này sợ người kia, sợ tâm mình xấu.
Luật trời là thương yêu cởi mở, mà tâm mình cứ nghĩ gắt gao hành hạ, làm sao tiếc. Tâm mình eo hẹp, tâm mình vô tư mà đi trở lại sự ưu tư, phải nặng không? Phải che lấp không? Phải tắt đèn không? Rồi bây giờ than trách với ai? Ai làm nấy chịu. Cho nên tình thương của Thượng Đế, của lão mẫu là phải mở thêm địa ngục nữa để làm chi chiều con và cho nó có cái cơ hội đau khổ nó mới chịu thức tâm. Bình sanh ở thế gian hoàn cảnh đã dạy nó còn chưa chịu thức tâm. Nên tôi có chồng tôi bỏ thằng này tôi lấy thằng kia, tôi bỏ thằng này lấy thằng kia, lấy chục thằng nó có kinh nghiệm nhưng mà cái khổ rốt cuộc nó đâu có biết. Còn kia nó ôi trời tôi qua đây lấy giữa Mỹ lấy tùm lum rồi có bị khảo rồi nó cho ở cha mình ngu rốt cuộc mới thấy ngu. Vậy như bây giờ có người ta nhắc và thấy rõ cái nguyên linh của mình chứ không phải thấy cái xác, nãy giờ không phải thấy cái xác, thấy cái nguyên linh, thấy cái phần hồn nguyên linh tròn đầy cũng như là vũ trụ, mà sự biến chế đó là phối hợp của ngũ hành mới cấu trúc thành một cái cơ thể siêu nhiên này. Và cái tâm hồn chúng ta tại sao không hướng về siêu nhiên? Còn giải dột gì? Không tự chủ. Ta phải tự chủ. Ta phải nắm lại cái quyền năng sẵn có của chính ta. Ở đời chúng ta biết tha thứ và thương yêu, thì cái đầu óc, cái sự sáng suốt của chúng ta nó mới nảy nở. Mà không biết tha thứ và thương yêu thì cái sự tâm tối nó sẽ tràn ngập hận thù. Tưởng tôi trừng trị người đó là người đó tiến. Chính tôi trừng trị người đó tôi tụt lùi mà người đó tiến hồi nào tôi không hay. Thấy chưa? Vì mình chưa đủ quyền năng. Còn quyền năng của ông trời đặt luật rồi thì có quyền trừng trị. Trừng trị ở chỗ nào? Cái luật này đã đi xuống mà cái bên này là đi lên. Thì bây giờ đã có thang máy rồi, đứng ở đây cái nó đi lên, mà không nghe lời đi đây là nó đẩy ra, nó đi xuống. Thấy chưa? À, cho nên đạp trật một chút, sai một ly đi một dặm, đường đi của chúng ta rất rõ ràng. Có tam giới thượng trung hạ, làm pháp luân thường chuyển cho nó khai mở, rồi thanh lọc cái hạ giới cho nó ổn định. Cho nên tại sao lão mẫu và thượng đế phải lập cái thế gian để làm? Ban đầu tưởng gửi tiền xuống lập cho nó ổn định. Tiền xuống mê trần. Bây giờ xuống đem những người truyền pháp và nhắc cho nó biết. Mà người truyền pháp là người nào? Cái người mê trần nhất thế gian mà bị đau khổ nhất thế gian mà luân hồi nhiều kiếp nhất thế gian mới được làm giáo chủ. Nó qua nhiều cảnh khổ rồi. Nó đã gỡ rối cho nó rồi. Nó mới nói cái thực hành để cho người khác gỡ rối. Là nó rút ngắn con đường cho mọi người được tiến trở về nguồn cội. Chứ cái người mà lên truyền pháp hay làm giáo chủ không phải dễ. Phải biết ăn phân, phải biết uống nước tiểu, phải biết cái gì dơ nhất. Và không chê, không chán. Thấy đó là luật. Mà cái luật đó là cái luật phổ độ để cho tâm linh tiến hóa. Cho nên ở thế gian đã thấy nhiều rồi. Có người bị khinh khi nó mới chịu đi học. Khinh chén cơm còn đá chén cơm, nó tức nó mới học thi thành trạng nguyên. Thấy không? Rồi hoàn cảnh nó ràng buộc nhiều quá, bây giờ chúng ta tức ta mới tu, ta mới thành Phật. À, hoàn cảnh nó vầy xéo, thấy nó ác lắm, nhưng mà nó là ân nhân. Ông có hoàn cảnh á, thì không có bao giờ có cơ hội tiến. Hoàn cảnh là ân nhân. Thấy chưa? Sau cái đau khổ rồi chúng ta mới thấy nhờ cái hoàn cảnh. Ngày hôm nay tôi có cái vị trí tu. Cũng như mình biết thương con mình mới biết thương cha mẹ. Rồi ngày nay mình làm mẹ, mình mới nhớ là duy trì kim mẫu, mình thế thiên hành đạo, thấy Ngài làm một việc tốt cho con, thương yêu con, xây dựng con và lái lèo cho nó đi tới con đường chân chính. Là trách nhiệm của người mẹ hiền. Cho nên cái đạo tâm duy trì kim mẫu cũng có nói, con thấy mẹ hiền. Mẹ đã làm mẹ, bây giờ con làm mẹ. Con phải vì con hơn nữa. Con phải thương yêu con hơn nữa. Tức là con sẽ thương yêu nhân loại hơn nữa. Thì lúc đó là con đường trở về nguồn cội. Cho nên cuốn đạo tâm nhắc đầy đủ hết. Không có thiếu một phần sự nào.
Đó. Tại sao nói sai một ly đi một dặm và lập thanh lọc cái hạ giới cho nó ổn định, và có nói tới chỗ ăn phân và biết uống nước tiểu và biết cái gì dơ nhất không chê không chán. Rồi mới chắc đạo tâm. Rồi anh Bảo nói nha.
Sai một ly đi một dặm thì bây giờ mình thấy rõ đó, mình đi trên xa lộ đó mà mình thay thì tới cái ngã đó mình phải ra, mà tới đó mình sơ ý, mình không để ý, mình chạy thêm chút xíu nữa là nó sai cái chút xíu ngay chỗ đó thôi á, là mình phải đánh một vòng xa lắm mình mới trở lại cái điểm cũ. Thì bây giờ sai một ly đi dặm, khi mà thầy nói khi mà mình hướng ngoại á, mình không biết cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết á. Mình chỉ cần thiếu sáng xuống một chút xíu cái chỗ mà mình quyết định á, thì mình phải lấy một cái con đường á, tại vì mình thấy lúc đó mình sai có chút á, lúc đó mình chỉ thiếu sáng xuống có chút xíu để mình lấy cái quyết định đúng thôi á, là mình phải chọn một con đường đó. Mà con đường đó, đi theo con đường đó thì nó dẫn mình đi xa lắm. Rồi mình mới thức tâm, mình quay đầu lại. Thì trên con đường tu của mình á, thầy nói sợ nhất là sai một ly đi một dặm. Là mình thiếu sáng suốt thôi, là nó dẫn mình đi một đoạn đường xa lắm. Còn trên con đường mà hành hương của mình trở về nguồn cội cũng vậy. Chỉ cần mình một cái giai đoạn nào đó, mình phải lấy một quyết định mà mình chọn một con đường sai á, là mình phải quánh một vòng xa lắm. Ở đây thì thầy thường nói là 60 năm, nhưng mà nhiều khi nó còn nhiều lần 60 năm nó mình mới trở về cái điểm cũ được. Ví dụ một người đang tu cái pháp tu vi này đi, rồi tự nhiên tới lúc đó chán hay là muốn đổi theo cái pháp khác, thì nó nhảy ra nó theo cái pháp khác, thì nó phải quánh một vòng rồi nó mới trở lại cái điểm này để nó tiếp tục tu tiếp. Tại vì con đường vô vi trước sau cũng phải trở về vô vi thôi, trở về không không thanh nhẹ thôi. Con đường nào mình phải không có trì vị trí, mình chán nản thì mình phải sai một ly đi một dặm, là mình quyết định sai con đường của mình, tại mình thiếu sáng suốt hay là mình không có học đạo nhiều, mình không có hiểu đạo nhiều. Thay vì cái đó mình ráng mình tu đi rồi sau này mình giúp đỡ được nhiều người, mà nửa chừng mình nôn nóng mình muốn nhảy ra mình làm giáo chủ, mình lập ra cái đạo của mình, thì rốt cuộc mình cũng phải quánh một vòng xa lắm rồi mình mới trở lại con người tu để trở về với cái sự chân giác của mình. Thành ra cái đó sai một ly, đi một dặm là nó nhiều lắm. Trong cuộc đời của mình nó nhiều cái sai một ly đi một dặm lắm. Chỉ cần mình quyết định sai một cái là mình quánh một vòng. Nhiều khi cả chục năm, nhiều khi phải khổ cực lận đận lắm. Mới trở lại cái điểm mà thanh nhàn mình đang có, phải không?
Tại sao
Rồi
phải
sao?
biết ăn phân, phải biết uống nước tiểu, phải biết cái gì dơ nhất mà không chê, không chán.
Thì cái
Cái
đó
đó là
là
luật.
cái luật là tại mình từ mọi trạng thái mà hình thành á, thì mình phải hòa tan với mọi trạng thái mình mới định. Thì cái nếu mà mình muốn trở về bậc đại giác á thì mình không còn chấp, không còn mê, thì cái gì cũng phải quán thông á. Ăn phân uống nước tiểu mà không thấy đó là phân và nước tiểu nữa thì lúc đó là mới là quán thông. Quán thông thì mới là trở về đại định được. Chứ nếu mà mình còn thấy cái chê cái này chê kia là mình vẫn còn ở trong mê chấp. Mà người mà đạt tới cái đó là khi mà thấy đóng phân là ta thấy thượng đế trọng, nó không có phân. Đóng phân này thì không có cây trái mà ăn. Thì ra mình mới thấy là khi mà họ thấy cái nước tiểu đó là thấy họ cái định luật bánh xe tiến hóa của thượng đế. Và khi mình ăn vô, mà khi mình ăn vô những cái phần nào mà nó qua cái tứ sa lộ, cái phần nào mà nó không có giữ được á, nó phải phế thải ra. Nó phế thải ra thì nó cũng làm màu mỡ cho đất đai ở dưới thế gian. Thành ra họ thấy, họ nhìn ăn mấy cái đó, họ nếm mấy cái đó, họ thấy toàn là định luật của trời không, chứ không thấy đó là nước tiểu, mà cũng không thấy nó là đóng phân. Cái đó là nói về những cái trình độ mà đã đạt được cao siêu rồi, quán thông được, nhìn đâu cũng thấy là luật trời anh. Thì họ không có chấp vô cái đó nữa, họ thấy cái đó là luật trời đương nhiên nó phải có. Thành ra không có chán chê và không có chê nó.
Khi mà
Để gì
Địa Ngục Du Ký đó mới có nói cái biết cái ăn phân uống nước tiểu,
thế.
khi mà ông Phật Tế Công ông dắt Dương Thiện Sinh đi ngang cái chỗ mà cái ngục mà ăn phân uống nước tiểu đó, thì lúc đó là tất cả những cái điều gì cũng dơ giấy lắm. Dương Thiện Sinh cũng sợ, tại vì người phàm chưa có xuất ra khỏi bản thể. Thì ông Phật ông nói những cái điều này là những cái điều mà thế gian có cái sự mê chấp, thì mới thấy là luật trời có nghĩa là sao. Có nghĩa là những người mà không biết thương xót những người khác, chỉ biết là cơm cúp cho mình thôi, cắt cụm cho mình thôi như thầy nói, hay là ôm cho mình thôi, không biết thương xót những người xem kế bên, không biết những người xung quanh, thì những người đó không khinh khi những người xung quanh mình, thì những cái điều đó đó phải được trả giá. Đó là cái luật trời, có nghĩa là trả giá, có nghĩa là họ phải ăn phân uống nước tiểu, tại vì họ không có biết tiết kiệm cái tiền bạc cho những người khác, mà chỉ biết phung phí cái tiền bạc, cho nên họ ăn những cái buổi ăn rất là đắt tiền, những cái buổi ăn phung phí, thì bây giờ họ phải ăn lại phân và nước tiểu. Thay vì mình uống chai champagne hay là uống mấy cái chai rượu mắc tiền á, thì thảy ra dục ra biết bao nhiêu tiền, thì khi đó đó phải cho ngược lại. Đó là cái luật trời là như vậy đó. Thì ông Tế Phật ông cũng có nói cái điều này với Dương Thiện Sinh đó. Đối với ông tất cả đều giống như nhau, có nghĩa là những bậc Phật, những bậc đại giác mới làm được cái điều này, cũng như nãy anh Bảo nói đó ha. Thì những cái điều đó là đại, tại vì lúc đó thầy đặt đọc rồi cái cuốn Địa Ngục Du Ký, rồi tới cái cuốn Thiên Đàng Du Ký thầy mới lặp lại cái chuyện này. Có nghĩa là các cái bậc đại giác, những cái điều mà ăn phân uống nước tiểu không phải là cái điều mê chấp, không có thể mà mê chấp được. Tất cả những điều này ổng qua hết, và những cái điều đó đưa vô cái người của ổng cũng không có vấn đề gì hết, có nghĩa là nó biến thành thơm tho, tất cả những cái điều này ổng làm được. Nhưng mà có một cái đại hội hình như năm 91 ở Montreal á, như vậy đó anh Bảo, có kêu nó tiểu, chị khóc hết nhớ không? Chị, người đời làm đâu có được đâu, kêu nước tiểu cũng khổ lắm mà, không có giỡn mặt nha.
Đâu uống thiệt á.
Có người uống đó, rồi cái chị đó đó, chị đó chỉ lên chị chống cái chừng á, thầy la quá chừng luôn á, thầy nói Phật là phải biết ăn phân uống nước tiểu, nhưng mà cái đó là ông Phật rồi,
Chưa có Phật mà bắt làm cái đó làm đâu có được.
à không nổi đâu, mà cái đó cũng nguy hiểm lắm
À, uống vô không
á.
biết chuyện gì xảy ra.
Cho nên làm cái gì cũng vậy. Nói chung là mình khi mà đi tới như mà ông Phật đó, thì cái đó mình dễ làm ha. Còn mình vẫn là ở cái phàm tâm, vẫn còn cái tâm phàm, làm sao mình làm như ông Phật được. Mình muốn
Đâu
bắt chước ổng, mình phải có cái vị trí như ổng.
đâu có thấy gì ổng đâu.
Cho nên mình không có biến hóa được, mình không có phép á, mình không có làm cho cái nước nó ngọt đi, không làm cho cái phân nó ngon đi. thì cái đó mình đâu có làm được, cho nên mình cũng còn cái sự sợ hãi khi mình gặp những cái điều đó, cái đó là phải chắc chắn thôi. Cho nên muốn thử thách con người cũng khổ lắm mà. Phải ở cái vị trí nào ta mới làm được, cái vị trí đó làm khó, không phải
Mình
giỡn.
chưa phải làm Phật mà bắt cái đó là cũng như xuống địa ngục rồi còn gì nữa.
Ừ, giống như Dương Thiện Sinh thấy hôi hám mới chịu không nổi á.
Ta chịu nổi, mình chưa có mở mấy cái mắt mũi tai miệng làm sao mà không bị cái ảnh hưởng đó.
Nha. Câu tiếp theo, cái tâm ở đâu mà thấy
Cái nãy
à,
còn cái câu gì mà nó ổn định cái hạ thừa gì đó.
anh Bảo chưa nói cái phần nói là thanh lọc cái hạ giới cho nó ổn định.
À, tại vì trong cái mình có ba giới phải không? Thượng trung hạ, nhưng mà cái hạ giới của mình đó là lộn xộn nhất. Cái trần trượt nhất là cái dưới hạ giới. Mà cái hạ giới mình nó không có ổn định đó, thì cái trung giới với cái thượng giới của mình nó không có ổn định. Thành ra mình trong cái pháp tu mình nó cũng có cái pháp luân chiếu minh đó, để cho nó ổn định cái phần hạ giới đó. Rồi mình thiền á, ở dưới này mà nó ổn định đó, mình mới ngồi thiền lâu được. Rồi còn cái phần hạ giới của mình đó mà không ổn định đó, mình ngồi thiền lâu không có được. Là nó ảnh hưởng tới cái thượng giới của mình. Thành ra muốn ngồi thiền lâu á là phải ổn định cái hạ giới trước. Ở dưới này nó yên rồi nó mới để cho mình ngồi lâu được, mình mới thanh nhẹ được. Còn ở dưới này nó còn lộn xộn là mình không có làm gì được lâu hết.
Hồi nãy thầy có nói đó, lúc đầu ông trời ông lập cho cái thế gian này thì tính cho là tiên xuống, nhưng mà
Tiêu
không
á.
ngờ nó xuống nó tiêu luôn.
Cho nó xuống cái phần trần trượt quá, nó bị mê trần hết
Thế
trơn. Nên lạc vào cõi hôn mê, bị mê trần hết trơn, nó ở lại luôn,
rớt
ở lại luôn, nó không thèm về nữa. Thành ra
hết
phải
à.
cho mấy ông truyền pháp mà mấy ông đã được điêu luyện nhiều năm tháng, khổ nhiều, cực khổ nhiều lắm, thức tâm mà lo tu thành mới xuống dưới là mới giúp được phần thôi.
Cũng như hồi nãy bạn đã cũng có hỏi luôn là hoàn cảnh đó là ân nhân, thì thật sự
À,
hồi nói hồi nãy anh bảo không có nhắc cái đó.
thì hoàn cảnh là ân sư, thì hoàn cảnh nó ép mình vô thì mình tức, thì lúc đó mình mới tiến, tức là mới tiến. Mình ra hoàn cảnh nó làm mình khổ cực quá mình tức, bây giờ nó giam hãm mình, nó kẹt hết rồi, ở dưới thế gian này không có còn đường binh nữa, thì mình mới tìm con đường tu để giải thoát đó. Là hoàn cảnh nó đẩy mình đi tới con đường mà tìm một con đường khác hơn nữa, ở dưới thế gian đó, là tìm con đường tu đó, là hoàn cảnh nó giúp đỡ mình đó. Thì ông trời ông giúp đỡ mình, ông cho mình hết nghịch cảnh này tới nghịch cảnh kia tùy theo cái trình độ thức tâm của mình. Cũng như bây giờ mình đi sai đường, bây giờ nói mình đâu có chịu nghe, nhưng mà ông sẽ cho mình đụng đầu để mình quay đầu, cho mình thất bại hết trơn. Mình tưởng là cái khả năng của mình giỏi không, tôi có thể làm giàu, tôi có thể làm ăn, tôi có thể làm vua ở dưới thế gian, thì ông cho mình đi tới đó đụng đầu á, là mình thất bại hết trơn, mình chỉ còn biết kêu trời. Thì mình tìm con đường giải thoát, mình thấy là mình không có khả năng gì hơn ở dưới thế gian ngoài cái chuyện tu hành thôi, chứ không có gì. Thì đó cái hoàn cảnh nó giúp mình, và nó giúp mình mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau, nó giúp mình tùy theo cái trình độ và tùy theo cái sự thức tâm của mình. Thành ra ông trời cũng hay lắm, cái hoàn cảnh nào nó cũng thích hợp với lại cái trình độ tiến hóa và cái tâm thức của mình hết, không có bao giờ ông cho quá hết trơn. Cái gì cũng giúp mình đó, tại mình không thấy thôi, ông nhắc mình đó. Khi bằng
Tôi
tận độ, Ấn Độ là vậy.
huynh đệ tỷ muội là một, thiên địa nhân là một, cây cỏ vạn linh là một. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên mỗi nào cái nào cũng là cái pháp thực cái thể. Bây giờ chúng ta đang dẹp cái khẩn cầu, người tu thiền bây giờ đang dẹp cái khẩn cầu, không có xin cái gì hết, chỉ sửa mình để tiến hóa thôi, cũng là một cái pháp để đi tới. À, cho nên cái dẹp khẩn cầu là cái có thể thấy tất cả những cái chuyện sự kích động và phản động của 71 cái pháp ở bên trên. Cho nên người tu phương pháp lý vô vi là lấy cái thuật ngay thẳng để chuyển giải cái ánh quang từ bên trên xuống và tự khai thông và luân chuyển điều hòa với cả càn khôn vũ trụ, thì không có sự khẩn cầu nữa. Dẹp khẩn cầu nó là đạt pháp rồi. Đó. Cho nên người thường họ thấy tôi làm ăn tôi muốn gì hơn này kia tôi phải khẩn cầu, là sao? Vì ở trong không thông. Bây giờ mình dùng cái 72 pháp này mình đi tới chỗ dẹp khẩn cầu là phải có cái pháp. Và cái pháp mình khứ trực lưu thanh là đâu có khẩn cầu, mà nó lưu trượt á, thì nó phải cầu thanh hay cầu này cầu kia, cầu thêm trượt hay là cầu thêm thanh. Còn ở này mình không. Khứ trượt lưu thanh thì thanh hòa thanh chỉ đi lên thôi. Đó. Cho nên bảy cái ma pháp này là mình chỉ lấy cái bảy thứ 72 là mình thấy tất cả những cái pháp biến chuyển tối tâm ở đâu. Rồi mình không chỉ chịu khai mở. Tất cả 72 pháp mà vô vi chỉ có một pháp mà thấu đáo 72 pháp. Mà vô vi chỉ có một pháp để thấy rõ 36 sao kiên cương. Bất di bất dịch, không có gì thay đổi. Còn nếu những người tu vô vi mà thiếu trung tiến là bị biến dịch biến vào trong 72 pháp. Biến thể vào 72 pháp. Thế tôi tu được càng ngày càng tâm tối. Tại tôi con dẫn ra.
Cái này trả lời cho cái câu hỏi là 36 ngôi sao thiên cương nha. Tại em để số lộn cho hai cái clip. Anh Bảo nghe kỹ cái thuật của 36, 32 sao thiên cương hồi nãy có thầy có nói sơ sơ. Bây giờ mình nghe tiếp ha.
Tôi ôm cái pháp giận, tôi ôm cái pháp hờn. Tôi ôm cái pháp hơn thua. Mà tôi chưa mở được cái chân điển hòa đồng. Cái chân linh tôi thiếu hòa đồng. Cho nên các bạn tu đây là trong mấy cái khóa này, cái khóa quan trọng nhất của vị tiên mà từ hồi nào giờ chưa có. Và đã học rất nhiều trong mấy ngày này. Để khai mở mình ra. Để tận dụng sự sáng suốt, vận dụng tất cả vận hành trong cái sự khôn ngoan khối thần kinh trung ương liên hệ với cả con vũ trụ. Hôm nay các bạn được đi học vận dụng cái đó mà thôi. Để nhận định từ lời nói này đến, từ người kia đến, từ người nọ đến, mà chúng ta vận dụng sự sáng suốt để xét có sự thanh tịnh có không. Còn nếu mà sự thanh tịnh mất đi á, không bao giờ phán xét được cái gì. Muốn quy không cũng phải có cái sự sáng suốt. Sáng suốt là gì? Là thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh là phải có quân bình. Cho nên các bạn mượn pháp để làm lại sự, lập lại sự quân bình, rồi đi tới sự thanh tịnh. Từ thanh tịnh nó mới quả ra sự sáng suốt. Rồi vận dụng sự sáng suốt là hỗ trợ cho bạn lực tiến hóa. Thì con đường đó là con đường giải thoát rất rõ ràng. Và 36 ngôi sao thiên cương, 72 sao địa pháp này là để chứng minh sự vận chuyển trong con người và sự bất di bất dịch của Đức Trời đã có rồi. Chứ không phải bây giờ mới đã có. Nhưng mà nó tùy thời, nó biến chuyển tùy thời. Là vì cái địa sát nó thay đổi thì nó phải biến chuyển tùy thời. Cái luật ban chiếu thì nó luôn luôn là ban. Cho nên chúng ta biết ông Trời và chúng ta đi thẳng với ông Trời với một tâm lành thiện và thật thì tự nhiên chúng ta đến. Mà thiếu thiện, thiếu thật là không bao giờ đến. Mà phải khi mà có thiện, có thật là có dũng trí rồi, có đầy đủ rồi, có bi trí dũng rồi. Thật là bi trí dũng. Tôi thật, tôi có thể qua lửa được mà lửa không đốt tôi. Còn nếu tôi sợ lửa thì chắc chắn là lửa đốt tôi. Thấy không? Tôi sợ đau chắc chắn là tôi phải đau thêm. Sự thật tôi là không có sợ. À, phải thầm thà. Và phải thanh tịnh mới nhận định ra được. Thật thà thì tự nhiên nó đi tới chỗ sáng suốt. Nhiều người nói bây giờ tôi thật thà thì tôi thua lỗ. Tụi nó đang dành ăn, tôi không dành phần. Đừng có dành. Các bạn có. Thì nó học cái gì? Học được cái dũng. Mà các bạn không có tranh chấp. Rồi cũng từ cái dũng nó xây dựng tới cái trí tuệ sáng suốt. Và nó mở cái lượng tự bi luôn.
Câu hỏi đặt ra đó là cái thuật 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát. Trong đó thầy có nhắc tới cái sự bất di bất dịch. Cái sự vận chuyển trong con người và sự bất di bất dịch đó là cái gì?
Bất di bất dịch là cái luật trời ở trong con người thôi. Thì cái luật trời thì đâu có bao giờ thay đổi. Nó là chân lý mà. Cái tác động như thế nào thì nó có luật hết rồi. Cái mà hướng thượng lên 36 thiên cương chiếu mà xuống đây mà chỉ cần sai một cái là nó chuyển qua 72 sao địa sáng là nó đi con đường khác rồi. Thì cái đó là cái luật đó không bao giờ thay đổi. Cái luật trời ở bên trong mình nó không bao giờ thay đổi. Mình đã cái sự vận chuyển tùy theo mình hướng thượng hướng hạ thôi. Mình hướng thượng mình quyết định một con đường như thầy nói là không thay đổi, mình đi tới cái hướng thượng mà đi tới cái thiện và cái thật á là mình sẽ đi đến rồi. Vì khi mà mình đi tới cái thật là mình có bi trí dũng rồi, mình thật thà rồi. Thì mình sẽ tiến tới, Vậy đó, đó là cái luật trời ở bên trong mình, nó là không có bất di bất dịch, là nó không bao giờ thay đổi.
Cái câu hỏi đặt tiếp theo trong cái Thiên Đàng Du Ký đó, cái pháp thuật 36 sao thiên cương đó, là cái Liên Bảo Thiên Tôn á có nói đó, thì cái pháp thuật của 36 ngôi sao thiên cương và 72 sao địa sát là cái pháp thuật của bên trên, và nó là vô cực, nó thu các cái pháp về một mối. Như hồi nãy thầy nói đó, mình chỉ có một pháp á, là cái này cũng nói thu về các pháp về một mối á, là gọi là vô vi đó.
Thì chỉ cần có một cái pháp khứ trược lưu thanh là nó hóa giải hết tất cả. Tại
Đúng
vì ở
rồi.
thế gian ở đâu cũng vậy, là chỉ có trược với thanh thôi. Mà mình khứ được trược, mình lưu thanh á, thì lúc đó mình sẽ đi tới không cần mấy cái pháp khẩn cầu, dẹp khẩn cầu là vậy, không cầu xin đòi hỏi gì hết, mình cứ lo khứ trược lưu thanh là mình đi tới.
Cái thuật này đó, trong cái này nói là 36 ngôi sao thiên cương, cũng như thầy hay nhắc đó, là chiếu xuống cho con người ba cõi đất trời người đó, thì chỉ là cái đạo của ông trời độc tôn thôi ha, thì gồm có trong đó có cái sáu hướng đông tây nam bắc và trên dưới, có nghĩa là bốn phương hả, bốn
Bốn phương
phương tám
tám
hướng,
chướng hay là bốn phương
nên
trời
là
mười phương Phật, thì nếu
bốn phương trời mười phương Phật,
mười phương là phải tính thêm ở trên
trời
với
đất,
dưới là
trời
mười
đất.
phương tám hướng xuống ngang rồi cộng cái trên cái dưới nữa là mười.
Thì trong cái thuật 36 ngôi sao thiên cương nó rất là chi tiết, nếu mà nghe kỹ ở đó thì nó rất là nhiều chuyện để mà nói ha. Thì nếu mà nghe kỹ lại trong đó thì nói chung gom lại như nãy giờ mình tóm tắt á, thì trong đó có gồm có cái khứ trược và lưu thanh, tất cả những cái pháp biến hóa trên thế gian này nằm ở trong 36 ngôi sao thiên cương và 72 sao địa sát. Trong đó nó đọc rất là nhiều nha, em không có đọc hết cái đó được cho mọi người, nếu mà mọi người có nghe lại thì sẽ thấy được. Câu tiếp theo bạn Đạo hỏi, cũng ở trong cái Thiên Đàng Du Ký ấy, nó có hai câu hỏi thêm á, là hỏi tại sao nói đạo tổ có nói là kẻ có duyên cũng như kẻ vô duyên. Thì kẻ có duyên và kẻ vô duyên á, là có nghĩa là những người tu đạo á, là những người là có duyên, và kẻ vô duyên á, có nghĩa là khó mà có thể thức tâm họ được. Khi mà họ tỉnh đạo, có nghĩa là họ thức tỉnh thì mới cái đạo tâm của duy trì cái mẫu mới vô được với họ, có nghĩa là họ mới thấm nhuần những cái điều đó. Khi nào mà họ có những cái bài học, những cái sự nhồi quả thì họ mới thức tâm được, họ mới lĩnh hội được những cái đạo này. Thì ở trong câu hỏi đó là nói cái kẻ có duyên và kẻ vô duyên là như vậy đó ha. Nó giống như mình vậy đó, có duyên thì mình mới, có nghĩa là cùng trình độ mình mới vô một cái khóa học được, không cùng trình độ, không đúng thời,
Duyên
không đúng lúc cũng không thể nào vô một cái khóa học được.
duyên đúng lúc đúng trình độ,
Tất cả những điều này đều phải đính tính và tính bằng cái duyên. Ở trong
duyên
đó mới có
đạo
nói.
đó là cái duyên đạo.
Cho nên trong cái Thiên Đàng Du Ký thì Đạo Tổ cũng có nhắc cái điều này. Câu tiếp theo cũng nói trong Thiên Đàng Du Ký á, mọi người trở thành quan âm. Tại sao nói tắt 15 giây, mọi người trong cái thánh hiện đường đó tự nhiên cái phải đốt nến. Mà trong khi đó cái lúc mà đang chuyển cái chuyện thiện cái đàn đó, làm cái đàn cơ đó, là lúc nào cũng vậy, cũng phải có đèn sáng và có nhiều cái người xung quanh đó, mà tại sao bị 15 giây? Ở trong đây nói tại sao nè, mọi người trở thành quan âm và tắt 15 giây trong cái thánh hiện đường. Thì cái này á, cái ý nói là bên trên người ta thử thử cho mình thấy là khi mình tối thù đó, mình có làm gì được không? Mình có cái ánh sáng bên trên muốn chiếu cho mình biết là à, mình có ánh sáng trong cái bản thể của mình phải khai thác cái bản thể đó ra, mình phải khai sáng mình ra, nhưng mà tại cái đạo đó nó không thể làm được. Mà thật sự cái đạo vô vi mình làm được, nhưng mà không phải là dễ làm. Nói thật sự mà nói như vậy, ở trong đó là trên bên trên là thử thử để coi coi mọi người đó khi mà tối hù là làm cái gì, thì họ mới mới quờ quạng, họ mới lấy cái đồ họ đốt cái nến lên cho nó sáng lên cái thiền đường đó trong vòng 15 giây. Nhưng mà bên trên thật ta có ý đồ, tất cả những cái điều gì trên thế gian này á, bên trên có sự sắp đặt hết nha. Mình tưởng là nó không phải là cái chuyện rất bình thường, nhưng mà thật sự mà nói nó có sự sắp đặt ở đây, chứng tỏ là có sự sắp đặt để cho mình thấy được cái sự tự nhiên của con người mình mà phát sáng ra đó. Thì mình cũng giống như quan âm vậy đó, mình thấy cái sự tối tăm của mình, khi mình thấy được cái ánh sáng của mình mới thấy được cái sự tối tăm của mình nhưng mà nói cả cái đạo đó họ không có thì đúng, nhưng mà tại đại cả vô vi đối với ông thầy ông Tư thì làm được, còn mình cũng tối thui à, cũng không có phải là nhìn thấy được trong vòng 15 giây đó mà mình phát sáng được, mình đâu có phát sáng đâu. Cái pháp thì làm được nhưng mà mình làm chưa được, là tại vì mình làm không có giống như ông thầy, mình không có cái nghiêm luật, không có cái gấp rút, hay là mình không có cái gấp gáo gì đó gấp ráo
Gốc gáo hả?
cái chữ này sao em cũng chưa biết nữa. Không có rốt ráo nữa,
Tu
rốt
gốc
rẻ
gáo,
hả, không có rốt ráo
tu gốc gáo thì nó
hả.
làm gì?
À, đạo đó nó nói như vậy nhưng mà thật sự vô vi cũng không có thể làm được cái điều đó ha. Rồi câu tiếp theo, bây giờ đức thầy nói một viên diên hống, một viên diên hống là cái gì, bây giờ mình nghe ha.
Cho nên bệnh do tánh sanh, y học bây giờ chưa thấy rõ cái bệnh do tánh sanh, còn đang tìm thuốc cho kỳ thật là tánh sanh. Cho nên chúng ta có một liều thuốc là niệm Nam Mô A Di Đà Phật này, là một viên viên hống, viên thuốc để các bạn nấu linh dược uống hàng ngày. Hàng ngày có lưỡi răng gầy răng ý tưởng Nam Mô A Di Đà Phật, là tưởng lửa trời, một lò lửa trời lớn thiệt lớn thiệt, sắc thuốc cho các bạn uống. Có lửa răng kề răng đó là các bạn ăn cái gì? Ăn ngũ vị kim mộc thủy hỏa thổ, thuốc ở thế gian nó chế gì cũng ngũ vị, trở thành một viên thuốc cho các bạn uống. Thì các bạn coi lửa răng kề răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật hướng thượng, lấy cái lò lửa trời để sắc thuốc linh dược cho các bạn uống. Tới lúc mà nuốt vô nó mát mà nó ngọt, thanh dịu vô cùng, tâm an lạc, hạnh phúc. Lúc đó các bạn mới thấy viên thuốc của trời cho, mới thấy cái quyền năng của thượng đế, mới thấy cái sự vi diệu của cõi quyền quy đã sắp đặt và cứu độ chúng sinh, là chúng sinh của biển. Mới từ bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu tỷ năm khám phá ông ra có sáu chữ đó. Gặp nhau cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật rồi gì, cái nó đưa trưng ra học xoàng coi rồi nói chuyện chơi bời rồi tầm bậy bạ rồi. Gặp tới bữa sau gặp cũng Nam Mô A Di Đà Phật mà không đi tới đâu hết. Còn cái này thất dụng và khai triển cái âm ba của Nam Mô A Di Đà Phật, chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật, nó hỗ trợ và nó xoay chuyển cái phần vi diệu trong nội tâm nội thức của chúng ta, rồi cái huệ tâm mới mở. Mà phải làm, phải hành. Trong cơ thể các bạn đâu có phải một chỗ đâu. Tim gan tỳ phế thận mỗi chỗ 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo cộng với lục căn lục trần nữa. Đâu có phải một người đâu mà các bạn chỉ cứ niệm sơ vậy là làm sao giáo dục được. Đây có một có mấy chục người đây mà nói hoài mà còn chưa hiểu, mà đó 1.000 mấy trăm người mà làm sao mình nói một lần được. Cho nên phải niệm thương niệm vô biệt niệm và ý tưởng là toàn thân tâm niệm như chữ như không, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ cái linh của phòng sáu chúc đưa xuống thì ở dưới nó phải chấp nhận và học hỏi và chuyển hóa.
Thấy không, có mấy chục người mà nói hoài chưa hiểu nữa, còn mấy 1.000 mấy trăm người, 1.250 người làm sao mà nói một lần được.
Bởi vậy cho lúc mình niệm có đứa nó đâu có chịu niệm, nó còn nghĩ chuyện tao bà ở ngoài đời mà
Ở
thành
trên
ra
này nó,
nó mới dẫn mình đi á.
ở trên này nó nín thì dưới này nó nói.
Ở đây thầy nhắc lại cái niệm Phật mà thầy nhắc ở trong lúc mà thầy giảng về nhiều khi tao không để ý. Nói là phải ra lệnh toàn thân đồng niệm như chủ nhân không. Ông nhắc cái chút xíu trong này đâu có phải nằm trong cái phương pháp công phu niệm Phật đâu.
Đúng rồi đó.
Thành ra mình phải mò mấy cái này góp lại mới thành.
Trong đó có cái viên thuốc đó, cái viên thuốc đó, cái
Hống,
viên hồng,
viên hống chứ
viên
không phải
hồng
là
á.
viên hống chứ không phải là
Không, viên viên hồng.
viên là dê
Viên viên hồng, viên viên hồng.
hả? À, cái viên viên hống à.
Nghe cho nó
Viên
kỹ.
viên là cũng như viên thuốc vậy hả? Mà cái đó, thuốc này kêu là viên hống.
Đúng rồi.
Viên hống này là cái này là thầy nói là mình lấy cái lò lửa lớn là lò lửa của ông trời á, khi mình coi lưỡi răng kề răng á, mình niệm Phật á, mình hướng tượng á, là cũng như mình đang lấy lửa trời mình sắc thuốc. Sắc thuốc thì nó cũng xài ngũ vị, ở thế gian này làm thuốc cũng từ ngũ ngũ vị mà nó ra thuốc. Bây giờ mình cũng đem sắc thuốc cũng như nó thuốc bắc vậy đó, thì cũng xài ngũ vị. Nhưng mà khi mình co lưỡi răng kề răng niệm Phật hướng thượng á, là đang sắc thuốc cho nó thành một cái viên thuốc, là cam lộ á, nước cam lộ mình uống vô nó trị cái nội tâm của mình, nó trị cái bệnh tham sân si của mình.
Đó thì ông Tử có nói trong kinh A Di Đà đó, cái viên duyên hống đó, có nghĩa là khi mà cái bộ đầu nó nứt ra đó, cái trên nó có cái chất nhớt đó, nó rơi xuống đi theo cái đường đó đi xuống cái lỗ mũi, ở hai cái lỗ mũi đó thì lâu ngày nó mới tạo thành cái linh dược đó gọi là duyên hống đó. Hai cái quần tròn đó, đó là nước cam lộ, nó mới trị những cái bệnh mà theo ông Tư á, có những cái là trị bá bệnh, nhưng mà có những cái thầy nào ông Tư cũng có nói là trị những cái bệnh mà giống như là thương hàn sốt rét á ha. Thì ông Tư nói những cái điều đó, khi mình co lưỡi răng kề răng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó mới ra được cái viên duyên hống đó. Rồi câu tiếp theo, tại sao nó kéo điển? À hồi nãy em quên cắt, em mới nghe cái kéo điển cũng hay lắm. Bây giờ cái này cái mình nghe theo cái kéo điển và nghe cái đoạn này thầy nói nha.
Mình đã tâm tối cộng thêm cái sự tâm tối, ham muốn là tâm tối. Mình trở về với bình thản, mình làm đúng luật tự nhiên, soi hồn pháp luân tự nhiên thơ thớ. Tôi làm cái pháp này khứ trượt lưu thanh là thanh về đâu? Thanh về trời. Nhẹ là về trời. Cái con đường giải thoát rõ ràng. À, tại sao tôi bịt nó lại? Để cho nó đụng, nó giải, nó mở. Tại sao tôi hít vô để cho nó đụng, nó giải, nó mở, nó mới thích, thấy chưa? Hổ đề giảng đạo luôn bù, nói đủ chuyện hết, nhưng mà chỉ có bao nhiêu chuyện đó thôi. Cũng đụng nhau rồi, giải rồi thích, phải không? Các bạn nói với cha, đụng ra, mong cha cứu này kia kia nọ, đụng rồi cái thích. Nói chuyện với tôi. Đụng với nhau rồi mới thích. Thì bây giờ mình đang soi hồn, là đúng. Mở trong thanh tịnh. Mình đang làm pháp luân thường chuyển, đồng thức mở. Khi mà các bạn làm đủ pháp rồi, các bạn ngồi yên tĩnh, thanh nhàn, nói tôi đang làm việc với Thượng Đế, tôi đang khai thông càn khôn vũ trụ, mở tiểu thiên địa này. Rồi từ từ các bạn làm. Làm việc lớn mà, đâu phải làm việc nhỏ, đâu phải ngồi đó cầu xin ông trời được đâu, ông trời đâu có giúp. Ông Phật cũng có giúp. Có duyên thì tương ngộ một chút trong giây lát thoáng qua thấy cái mặt vậy thôi. Đó là cái duyên. Mà cái duyên nó biến thể vậy thôi. Chứ kỳ thật là mình phải thơ thớ mình mới đi tới cái quả đó. Cho nên cái pháp này là nó vi diệu vô cùng. Mà nhiều người khinh cái pháp này. Chính nó đã đọa nó. Nó tu thời gian nữa tôi không cần thiền. Tôi nói chuyện siêu lý còn hơn ông Tám nữa. Làm sao hơn được? Một biển chân lý mà làm sao hơn được? Ai hơn ai đó? Ông Tám cũng không hơn những người đó được. Mà những người đó rốt cuộc cũng không hơn ông Tám. Cho nên dùng cái hơn là cặp. Mà cho cái hay cũng là cặp. Làm sao mình vận dụng sáng suốt để mình thấy và mình tiếp. Cái đó là cái quan trọng. Mà cái sáng suốt làm gì? Làm sao được sáng suốt? Cái sôi hồn nó đem tới sự sáng suốt. Bộ óc thần kinh của các bạn được vận dụng, khai mở, thì cái quả tâm nó không có tụ nữa. Quả tâm trước đó, nó phải giải ra, mà nó lưu cái quả tâm thanh, nó mới đem ra ánh sáng. Rồi các bạn làm pháp luôn thường chuyển đầy rúng đầy ngực tâm linh bắt đầu ngốc hết thở. Thì chỉ vận dụng cho nó đi lên. Thay vì nó ép xuống dưới nó tạo dục. Vận dụng nó đi lên rồi tự nhiên các bạn không cần nói nó đi lên. Cứ nói đầy rúng đầy ngực trong cái bộ đầu mà nó đi lên hồi nào các bạn không hay. Mà các bạn dụng ý chí để tôi vận dụng nó đi lên là cặp rồi đó. Thì vì sao? Sự ham muốn đi lên nó đi trước hơn cái cơ tiến của bên dưới. Thành ra nó đi quá lâu. Cặp lắm. Ta dặn đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu, cứ nói đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu vậy thôi, chứ đừng nói tôi vận dụng, tôi kéo điện, không. Cứ nói nhiều ra đủ rồi.
thì lắng nghe sự nhẹ nhàng của mình, hít vô đầy rúng đầy ngực tung bộ đầu, thì chúng ta nghiệm thấy rằng tất cả những cái nhiệt lực mà nó thúc đẩy con người trở về dục là phải cô động không? Mà tại sao giữa con người với con người ân ái với nhau là cái nắm với cái nắm nó cọ sát cặp rồi cái nó trung hòa hết phần nào trở về mà phải đúng điểm không? Là vì nó mất quân bình và chúng ta vận dụng cái pháp luân thường chuyển để cho nó trở lại quân bình. Hỏi chứ cái dục đi đâu? Nó là chuyển thức. Từ cái dục chuyển thức đem cái dục lên trên thì cái thức nó mở, nó sáng suốt, nó thấy nó yêu đời nhiều hơn. Hồi trước tôi yêu bà xã có chút mà tạo tánh ích kỷ, mà bây giờ tôi yêu tất cả là tôi thấy tôi mở tâm, tôi khoan khoái, tôi thấy tôi nhàn hạ, nhìn ai tôi cũng thương yêu hết. Tôi yêu tất cả, yêu cả càn khôn vũ trụ. Đó mới thấy tình yêu là gì. Tình yêu hướng thượng là tình yêu, còn tình yêu hướng hạ là tình yêu suy đồi lũng bãi, ích kỷ, đúc vào, chen vào trong chỗ tâm tối tranh giành, ghen tương.
Câu đó đặt ra, câu hỏi đặt ra rất là dài ha. Thứ nhất là nói là tại sao nói cái kéo điển, không nói tôi vận dụng, tôi kéo điển. Rồi những cái câu như là tại sao nói là thơ thới và nói là cái dục chuyển thức và cái tình yêu hướng thượng là tình yêu duy nhất. Tất cả các clip luôn.
Thì thầy nói là không có được kéo điển. Kéo điển là cái nó đồng nghĩa với là dẫn điển á. Thành ra đúng, khi mình tu cái pháp mình làm pháp luân thường chuyển, mình cứ ra cái lĩnh rồi mình thích rồi, rồi tự nó khai mở tới đâu thì nó đi tới đó, chỗ nào kẹt thì nó sẽ khai mở. Còn nếu mà mình dẫn điển, nó mình muốn dẫn cái điển đi tới chỗ này chỗ kia chỗ nọ là cái muốn nó đi trước. Thành ra cái phần điển nó không có chạy theo kịp á, là nhiều khi nó hư. Thành ra mình không có được dẫn điển, mình cứ ra lệnh, hạ lệnh đầy đúng đầy ngực tung vào mình thích rồi, rồi nó sẽ tự động nó khai mở, chỗ nào kẹt chỗ nào thông thì nó tự động nó biến nó khai mở. Còn mình dẫn điển là nó đi không có đúng rồi, mình ép nó vô, mình nói tôi muốn nó đi lên đỉnh đầu rồi, tôi muốn nó chạy ngang cái hiệp tích rồi, tôi muốn nó chạy chỗ này chỗ kia là sai hết.
Điển đó đâu phải là dây điện đâu, đâu phải dây điện đâu. Cho nên nhiều khi thầy nói như vậy đó, mà cái người dịch lại đó là do cái trình độ của mọi người hiểu như thế nào. Cũng như hồi sáng này em nghe đạm tính cắt đó, là cái anh đó anh nói có khi con tập trung thì con dẫn con lấy cái điển từ dưới chân con đưa lên đầu. Khủng khiếp không? Cái đó không có phải, cái đó không có khoa học gì hết, nó không có đúng gì hết. Điển đâu phải là dây điện đâu, nó là một cái sự thanh nhẹ, nó phải đi theo cái trình tự nhẹ nhàng, nó phải đi lên một cách tự nhiên, không có cái gì mà mình làm được hết. Mình làm tất cả những cái điều đó là tà hết á, không có cái gì mình làm được hết trong tự nhiên hết. Tất cả mọi thứ mình làm trong cái pháp của mình là trong tự nhiên và có cái bằng chứng rõ ràng. Bằng chứng là cái luồng điển mình có thay đổi không, cái tánh tình mình có thay đổi không, cái tánh xấu mình có đi từ từ đến cái tốt không. Nhiều khi mình có nhiều người á, em thấy là vẫn có ăn chay, vẫn có thiền nha, nhưng mà cái tánh hung hăng vẫn còn và cái tánh nóng vẫn còn nha. Không phải là dễ đâu, mình nói là mình nói một chuyện, nhưng mà thực tế cái thực chất nó chứng minh cho mình thấy cái đó có thay đổi hay không. Nhìn thấy rõ ràng á, cái đó mình thấy rõ ràng, mình có cái bằng chứng rõ ràng, mình thấy có cái chứng nghiệm rõ ràng. Không phải dẫn cái này dẫn cái kia, tất cả đều là từ những cái tà khí mà ra thôi. Tại những cái điều mà mình muốn á, tất cả những điều đó là dẫn sai hết. Không có đúng đâu, trong cái pháp của mình tất cả đều đi trong tự nhiên hết. Đúng như thầy làm và đúng như thầy thực hành thì mình cứ theo như vậy thôi. Chứ không có cái gì mà tôi thấy cái này tôi biến cái kia đủ trò hết, là những cái điều đó là không có đúng đâu. Cái pháp không này nó đâu phải là
không có nghiên cứu hay là dễ sai một ly dặm lắm.
Đó là sai một ly đi một dặm rõ ràng đó, là tại vì mình tưởng là mình có phép, nhưng mà chưa có phép thiệt, có phép từ trẻ tính nhân già, giống như anh Bảo hồi trước đây hai mấy năm ba chục năm khác trên Bảo bây giờ. Cái phép nó có thiệt, phép biết từ trẻ thành già cái đó có thiệt. Còn cái phép khác chưa có.
Phép ai cũng có mà.
Cho nên á, cái gì cũng vậy á, cái pháp này nó không phải là thần thoại, nó là khoa học huyền bí, mình phải nghiên cứu cho rành rẽ. trong cái pháp lý vô vi khoa học định lý Phật pháp ở trong 1975 thầy giải thích cái đó hay hơn nha anh Bảo, khác hơn chút xíu so với bây giờ, nhưng mà nó không hay như bây giờ, nó khác hơn nhưng mà nó hay chứ không phải nó dở, nhưng mà bây giờ thì nó cao hơn, nó khoa học huyền bí rõ ràng mà nó không có đi tới cái sự mê tín được. Mình tưởng tượng điều này tưởng tượng điều kia nó ra hết, tưởng tượng hình ảnh này tưởng tượng hình ảnh kia nó ra hết, em đếm tất cả những cái gì mà mình tưởng tượng nó ra đúng vậy đó, khi mình tưởng tượng nó ra khi mình ngủ mình không thấy nữa, cho nên đâm ra đó rồi con nhìn con thấy dạng lên đứa con kêu nó ngồi yên đó. Ghê không, dễ sợ không, nói nhiều
Nói,
khi nói như thiệt luôn á.
thấy thầy nói dạng lên mình cũng nói dạng lên, mình đâu có thấy mặt mũi nó ra sao đâu.
Nhiều khi nói giống y như thầy nói vậy, cho nên những cái đó là những cái mà mình mơ tưởng, không như hồi nãy anh Thi nói, ông Liêm nói là trước đêm mà chưa ăn mà trước đêm mà thấy thấy luôn mấy cái vong hồn mấy con đó, là nó gọi là không dám nói tiếng Việt không dám nói tiếng Tây luôn, là nó quá sức tưởng tượng, gọi là quá đó, gọi là quá đáng á, nó không có đúng gì hết á.
Còn cái ăn rồi tối nằm chim bao mới thấy à.
À, còn cái sao ăn rồi nhìn chim bao ấy
Cái đó đâu có ăn nhậu gì đó, thấy
khủng
tại
khiếp
chỗ có pháp quần hồn rõ ràng chứ đâu có giỡn mà.
thiệt chứ
Đó là cái bí quyết mà ít có ai biết, là tại đâu phải ai cũng được nghe cái thầy nói cái pháp quần hồn, thầy nói chỉ thầy thầy chỉ thấy nó thấy cái hồn con vật thôi chứ thầy đâu có nói, chỉ có cái chỗ này thầy mới nói cái pháp quần hồn thôi.
dạ từ từ cái địa
Nhưng
ngục vô
mà
vị còn ra
nghe mấy cái phần kia là lúc đó đi nói dốc được đó.
cho nên cái gì cũng vậy, nó có cái bằng chứng xác thực ở trong cái quá trình hành trình thực hành của mình thấy rõ ràng ha. Giống như ngày xưa con gặp chưa gặp thầy con thương bà xã, con không biết thương bà xã làm sao nhưng mà con gặp bà thầy đó con khóc lóc quá trời, con thương bà xã con nhiều hơn có nghĩa là trước khi gặp thầy con thương, gặp thầy con thương hơn mình tưởng là mình nghe mình tưởng rồi từ khi con gặp thầy con tu giỏi hơn mới là đúng.
Ừ.
À này thầy có nói nè, tình yêu hướng thượng là tình yêu duy nhất, hướng hạ là suy đồi lụng bại ích kỷ đúc vào chen vào chỗ tăm tối tranh giành ghen tuông đó, thấy không, nói rõ ràng.
Tình yêu eo hẹp mà chỉ có thương người đó, sanh ra độc tài ghen tương ích kỷ.
Khi mình tạo dục á thì cái đó là nó sẽ đi xuống, mà nếu mà hướng thượng thì cái tình yêu nó là chỉ có tình yêu với
Mở
ở
rộng.
trên, mở rộng đường đi nó lớn rộng. Câu tiếp cuối cùng mình cái này
Thơ
không cần
thế, thơ
dạ
thế là thơ thế là nhẹ nhàng
à
nhất.
thơ thới đúng rồi, thơ thới là thanh thản nhẹ nhàng an nhàn
Mình thấy
hả.
trong tâm hồn nó nhẹ nhàng, thơ thới á, khi mà mình làm pháp luân rồi mình thấy nó thơ thới nhẹ nhàng trong tâm á, là mình mới đi tới cái sự hòa đồng được. Con người mà ở trong nó kẹt, nó không thông, nó không nhẹ nhàng á, thì nó dễ đi tới bực dọc. Còn con người cái tâm nó thơ thới nhẹ nhàng thì nó dễ hòa đồng, không có cái gì mà làm cho nó khó chịu.
Giống như nói mình kêu mình niệm Phật cái Lục Căn Lục Trần nó nói dạ thầy ơi con nhiều khi con quên niệm Phật á, nhưng mà trong tâm con không có gì trơn thầy, thầy nói không nhưng phải ngồi xuống niệm Phật vậy nó đông lắm Lục
Tụi nó
Căn
sợ lắm à.
Lục Trần nó hay lắm, nói con bây giờ con biết con biết cái thức con biết là đó con không có bỏ gì trong tâm hết, rồi sao con á thầy nói á là cái hồn nó đau nhưng mà đó con đâu có con nhớ con có biết đâu con bỏ nó, mà thầy nói con bỏ lần sau thì con quên con đâu có thèm nhớ đâu, rồi con có mấy con nó dạ ba con ba con là ba con bồ em nghe ban đầu em tưởng ba con vợ ấy ba con ba đứa con anh như là ba con bồ thế
Nói
rồi
trời,
sao
dễ
đấy
gì
ba
đó.
con à, ba con mà con bỏ nó chứ con đâu có thèm đâu, mà vì con đâu có đau đâu, thầy nó có nó hận tại nó nhắc ba con đó, chứ nếu nó không nhớ nó đâu có con nào cho nên cái tâm không nó không phải vậy, tâm không là khi rời cái thể xác rồi cái tâm nó không thiệt, cái tâm nó không thiệt có nghĩa là nó rất là thanh nhẹ thơ thới là như vậy đó.
Không có cái gì mà làm cho nó động loạn được nữa thì mới trở về không. Không không là phải thanh nhẹ. Còn mình còn động, còn buồn, còn giận, còn hờn, sao nói tâm không được.
Cho nên ông Phật đó, ổng đem cái sự thanh nhẹ xuống mà ổng giáo huấn cho cái sự nặng trược ở dưới thế gian nó cách biệt nhau quá xa. Nó cách biệt nhau quá xa có nghĩa là cái sự nắm bắt đó khó hơn là cái sự biến hóa. Có nghĩa là sao? Nắm bắt có nghĩa là hiểu những cái sự thanh nhẹ đó nó khó khăn hơn. Hồi nãy thầy nói nó có mấy chục người ở đây mà nó còn hiểu không hết. Huống chi là 1.250. Phải không? Phải không?
Tưởng có một người ở trong này đâu phải, đông lắm mà. Mà
Ở
đâu
trong
phải
dưới
đứa
đó.
nào, đâu phải đứa nào nó cũng đồng thức đâu. Mà bây giờ
Đó.
cái niệm Phật đến đến nó đồng nhất là đứa nào cũng đồng hiểu như vậy, đâu phải dễ
Đó.
đâu.
Muốn kêu nó thanh nhẹ để nó hiểu những cái gì Đức Thầy nói thôi, nó chỉ nó cần hiểu thôi mà đâu có phải đơn giản. Muốn cho nó thanh nhẹ là phải thanh lọc, nó dễ sợ lắm. Ở dưới hạ giới này khi mà nó đủ nhẹ rồi á, nó không có đụng xộn, nó không có lộn xộn, nó không có đánh đấm với nhau này nhiều, thì cái phần trên này nó mới yên, thì nó khi nó học đạo nó mới vô.
Mình đi tới quy nhất là đâu phải dễ, là đứa nào nó cũng đồng hiểu như nhau hết, đâu phải dễ. 1.250 là mới nói tới tỳ kheo thôi, chưa nói tới bò bay mấy cửa nữa.
Chưa, mình chưa nói chứ quy nhất, mình chỉ nói ở dưới này nó êm thôi, để cho cái phần này nó ngồi yên, nó ngồi nó nghe đạo, để nó thấm nhuần vô một phần nào đó. Nhưng mà nó còn chưa yên nữa, mà trong khi đó một cái sự thanh nhẹ trên nó xuống đã bắt con người ta phải thống nhất ba cõi ở trong cái bản thể mới bắt được những cái sự thanh nhẹ đó. Làm sao một thời gian quá ngắn mà con người ta bắt được những cái điều đó, làm sao thống nhất một cái điều đó? Thầy nói là chỉ cần nó thống nhất được cái này là nó hiểu hết, mà đâu có phải đơn giản đâu. Thầy
Chỉ
nói
cần
rất là đơn giản, nó thống nhất ba cõi này là nó nói nó hiểu hết rồi.
ông làm xong rồi ông nói thì nó đơn giản thôi, còn mình chưa tới thì mình thấy nó khó khăn.
Đó, cho nên đâm ra cái sự thanh nhẹ đó mà đem xuống cái sự nặng trược đó, nó cách xa, quá xa. Cho nên con người ta đó lại sự biến hóa quá nhanh. Có nghĩa là nó bắt một chuyện, nó biến hóa ra nhiều chuyện. Có nghĩa là ông thầy ông nói gì đó là nó bắt vô, nó copy vô một cái, nó biến ra liền. Nó khủng khiếp đến như vậy
Tưởng
đó.
là như vậy nhưng mà thiệt ra không phải vậy.
À, cho nên đó, cái gì cũng vậy, có cái sự gia công và cái sự dày công. Tất cả mọi chuyện ở thế gian, ngay đời và đạo, tất cả đều phải có một cái trình tự, chứ không phải điền cái rạc là có liền đâu. Và phải nhớ là cuối cùng của ông Phật vẫn là sự thanh tịnh. Thầy nói tu cái này làm gì làm, cuối cùng vẫn là sự thanh tịnh.
Vậy
Mà
không có
muốn
thật.
có sự thanh tịnh, phải có học được ba chữ. Thứ nhất là chữ nhẫn, thứ hai là nhịn nhục. Hai cái điều này có được thì mới thành Phật. Ba cái chữ này mà học hết được, thầy nói học trọn lành thì nó thành Phật. Làm được không? Đó, cho nên đâm ra đó, mình làm điều gì cũng vậy, mình chưa có đủ nhịn nhục. Thầy nói mình không có đủ nhịn nhục, mình nhịn nhục cũng chưa đủ. Nhịn nhục chưa có tối đa. Thầy nói mình nhịn nhục chưa tối đa. Thì làm sao nhịn nhục tối đa? Đâu có phải đơn giản đâu, nói chữ nhịn nhục tối đa có bốn chữ à, mà làm suốt cả cuộc đời chưa chắc là thành công.
Còn chưa học xong nữa làm sao đi tới tối đa.
Cho nên đâm ra đó ông Phật ông nói một chuyện, nhưng mà cái đưa vô cái thực tế đó, nó phải có ngày có giờ, phải có đủ thì nó mới áp dụng được. Rồi câu cuối cùng, câu này không cần nghe băng hay anh Bảo nói được. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, và huynh đệ tỷ một là tinh muội, huynh đệ tỷ muội là một, và thiên địa nhân là một, cây cỏ vạn linh cũng là một. Mình phải hướng về vạn linh. Tại sao?
Tu nhất kiếp ngộ nhất thời là mình cứ lo, mình lo mình tu sửa đi. Tới ngày nào đó mình đạt đúng cái tiêu chuẩn là tự nhiên mình ngộ, là mình hiểu được, là mình đắc được, thì mình không có lo cái chuyện mà mình lo giờ tôi muốn, không có đặt cái vấn đề muốn, tôi muốn đắc đạo, tôi muốn thành Phật, tôi muốn gì không có. Mình cứ lo tu đi, mình lo cái tu sửa đúng con đường đó, tự nhiên ngày nào nó ngộ, nó đúng đó, nó mở ra thì nó thấy, thầy nói nó mở ra thì nó thấy hết, thì nó hiểu hết, thì nó phải có ngày có giờ. Nhưng mà cái ngày giờ đó mình không có quan tâm với nó, quan tâm là mình phải sửa cho nó tiến, tại vì mình không có sửa là không có tiến được. Mình không có học hỏi và mình không có sửa thì nó không có tiến, thì mình làm đúng như ta kêu mình học hỏi sửa tiến, thì mình cứ làm sửa đi đúng mức thì tự nhiên nó mở. Cái nó là tất cả là điều nó có luật hết, nó tự động mình đúng đúng cái chiều đó, đúng cái điện năng nó là tự nhiên nó mở, nó mở ra thì thấy hết, thì đúng là ngộ liệt liền nhất thời, trong giây phút là nó mở hết thấy hết. Nhưng mà tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nó nhất kiếp chứ thiệt ra là tu hoài hoài ấy, chứ đâu phải tu một kiếp đâu, không phải là tu một kiếp nha, tu nhiều kiếp. Nhưng mà nếu mà nói trong kiếp này ấy, thì mình cứ tu ráng tu tới chết thôi đó, là nói là tu nhất kiếp. Nhưng mà ngộ thì không biết chừng nào mấy kiếp nó ngộ, cái đó chuyện khác đâu. Rồi cái mà huynh đệ tỷ muội trong một nhà thì mình tiến lên thì thầy đã giải cho mình thấy rồi, mình là từ đại khối linh quang mà chiết ra, sống chung trong một cái càn khôn vũ trụ này, hít cùng một cái nguyên khí, là tất cả là anh em một nhà. Mình không có thể xa cái càn khôn vũ trụ được, Thành ra mình mới đi tới cái thức hòa đồng rồi mới thấy càng khôn vũ trụ với mình là một thôi, chứ không ai. Ông Phật ông thấy rõ vậy đó. Mình thì mình chỉ hiểu thôi, hiểu bằng cái trí thông minh của người phàm thôi. Còn Phật là ông thấy vậy, ông thấy càng khôn vũ trụ là ông là càng khôn vũ trụ. Ông thấy người đó là ông, là tại vì ông mở được cái thức hòa đồng. Ông đâu có cần suy nghĩ như mình cần suy nghĩ, nhưng lúc nào mình quên suy nghĩ, mình thấy người đó khác mình mới gây với họ. Còn ông Phật là ông dòm, là ông thấy người đó là ông đâu có gì đâu mà phải tranh chấp, đâu có gì đâu mà phải mê chấp. Mình đã là một là vậy, đi tới cái sự đồng nhất, duy nhất là một, là đã mở được cái thức hòa đồng, là mở được cái thức bình đẳng, thấy mọi người như nhau, là tại thấy nó có một mà, mình mới thấy nó như nhau được. Còn mình bây giờ mình chỉ dùng cái trí để mình hiểu thôi, rồi chữ gì nữa,
Thì vạn linh là một, cả
mở
mọi
tất
thứ cây
cả.
cỏ là một.
Tất cả là một thôi, tất cả là của ông trời mà ra, mình cùng một gốc mà, cùng một cha mà, sống chung một cái hơi thở, mặc chung một cái càn khôn vũ trụ là một thôi. Nhưng mà vì xuống thế gian, ông trời ông cho nhiếp bổn tán vạn thụ, thấy mặt mũi khác nhau, tánh tình khác nhau, nên nó tranh chấp với nhau. Thì nếu mà nó hướng thượng nó trở về chỉ có một thôi, nhưng mà hướng hạ thì nó tranh chấp, nó phân ra, nó thấy này khác này kia khác, muốn đấm đá nhau, tranh giành với nhau, giết hại lẫn nhau.
Ừ, nó đánh đá tranh giành đó, thì người tu đạo là không có được như vậy. Người tu là không có cái đó nha, nuôi dưỡng cái đó là khổ lắm đó, khổ lắm đó nha. Nói trước cái dưới đó có cái ngục đó, cho những người tu đạo mà thích tranh giành, thích đả phá, thích nói chung là thích tiêu diệt cái khác đó. Cái chỗ đó là nặng lắm đó, tại người tu nữa, cho nên những cái điều đó là không phải để dành cho người tu. Nếu mà mình hiểu được cái chữ tu á thì cái định nghĩa nó cũng khó lắm. Cho nên trong mỗi hành động, mỗi cái đi đứng của mình, tất cả những điều đó đều mình cũng để ý dễ sợ lắm. Càng đọc Thiên Định Địa Ngục Du Ký mới thấy là ông thầy ông nhắc mình là từ trong đó mà ra đó. Tất cả những cái điều gì ông răn đe mình là những cái điều đó ông cấy cho mình cái đức tin, cho mình hiểu được. Rồi những cái điều làm sai, những cái luồng điển xuống là không nên xa vô. Xa vô là nó có chỗ hết cho mình. Và nói chung là cái huynh đệ tỷ muội là một đó cũng là hay lắm. Có một cái đề tài em làm xong hết rồi thì từ từ, tại vì bây giờ phải xen kẽ giữa thiên đường và địa ngục, cho nên đâm ra phải đi từ từ, từng cái đề tài đó phải đi từ từ ha. Thì nói chung là có những cái điều rất là hay trong địa ngục, cũng hay giống như trong thiên đàng vậy đó, để cho mọi người, nếu mà người nào mà thích nghe thì nên nghe lại, để cho mình có thêm những cái điều trong cái luật trời, có quy định của Diêm Vương, có quy định của Ngọc Hoàng, có quy định hết trong cái cõi nhân gian cũng như địa ngục, nó có hết. Nếu mà ai thích nghe thì nên nghe cho nó hiểu được thêm nhiều hơn, có nhiều cái để hỏi lắm á, có nhiều cái để học lắm. Mình thấy tại vì những cái đạo đó họ theo cái từ ngữ đó cho nên mình cũng khó 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 nói, nhưng mà nói chung là mình nghe được thì là những cái điều, tại vì trước đây cũng có đưa lên nhưng mà cái băng nó không có được đẹp, anh bảo cái băng nó
Thế
xấu.
nào?
Trong cái Địa Ngục Du Ký cũng vậy, mà có một số đoạn trong Thiên Đàng Du Ký cũng vậy, trong Thượng Đế Giảng Chân Lý cũng vậy. Nói chung là băng không có đẹp,
Cái băng mà thầy đọc á hả?
dạ không có đẹp, cho nên bạn đạo nghe không có được rõ. Em nghe cũng vậy, em nghe băng gốc thì em nghe được, chứ còn đưa lên thì em cũng thấy nó khó có nghe hơn. Nhưng mà khi đọc lại, để cho mọi người nào mà để ý đọc nghe được thì mình sẽ có những cái tài liệu cho mình. Hồi nãy thầy có nhắc đó, những cái điều đó là tốt cho cái cuộc hành hương của mình. Rồi xin nên cảm ơn quý bạn đạo. Xin chào bạn đạo.
Cảm ơn người đi rồi. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Quý Thương. Quý thương hậu đại pháp phân hành, tiến hóa không ngừng tự giao thanh. Trí tuệ khai thông đường chuyển biến, thành tâm tu luyện lại càng minh, lương sĩ hành. Đề tài quý và thương, nó có hai chữ trong đó. Thầy hay ký cuối bài thơ của thầy, lá thơ của thầy hay thầy hay hay để chữ cái quý thương đó. Trong đó nó có quý và thương. Bây giờ mình muốn đi tới cái chữ quý thương á thì phải làm sao mình thấy được là tất cả, như nãy mình nói là anh em huynh đệ cùng chung một nhà, vạn vật đồng nhất thể, mình thấy tất cả là một á, mình mới đi tới cái chỗ quý thương được. Mà muốn có đó, đó là trước hết là mình phải học bi trí dũng, là bi là mình phải biết quay về thương mình, xây dựng cho mình, lập lại trật tự cho chính mình, rồi nó mới đi tới cái trí, nó mở cái trí sáng suốt, thanh tịnh sáng suốt, rồi cái dũng nó đi lên, thì lúc đó mình mới cái thức hòa đồng mình nó mở rồi, mình thấy người đó là mình, thì lúc đó mình mới thấy là rõ ràng là cùng một cha, anh em huynh đệ một nhà, thì nó mới đi chỗ quý và thương. Rồi ở đây như thầy nói là quý thương hậu đại pháp phân hành. Tại sao là phải nói quý thương hậu đại? Tại vì thầy nói là mình là người tu vô vi á, thì mình phải đi tới cái chỗ cứu độ quần sanh, cũng như Thượng Đế đã hằng cứu độ quần sanh, mà đi tới cái giai đoạn đó là cái giai đoạn của Phật. Thành ra khi một ngày nào đó mình đi trên con đường vô vi là mình phải đi tới cái giai đoạn đó, là mình phải cứu độ quần sanh. Là quần sanh là ai? Là những người hậu đại, là những người thế hệ sau này á, là mình có cái bổn phận phải lo cho những cái thế hệ sau này. Cho nên thầy mới đi tới cái trình độ của thầy, thầy mới nói là thầy quý thương hậu đại, là quý thương những cái thế hệ sau này, là ra phải thầy phải dùng mọi cách để giúp đỡ cho những cái thế hệ sau này. Cho nên thầy mới nói quý thương hậu đại pháp phân hành, thì dùng cái pháp phân ra, phân giải ra để cho mọi người cùng hiểu và để hành mà để tiến, để trở về với nguồn cội. Cho đó là cái mục đích của ông trời, và những người nào mà tiến gần về trời thì cũng làm việc như ông trời vậy thôi. Thành ra phải quý thương hậu đại pháp phân hành, thì cũng như thầy nói, mình tu để cho người kế tiếp được tu, mình hành để cho người kế tiếp được hành là vậy đó. Và khi mà mình cố gắng mình hành, mình đạt được cái gì đó mình nói để ảnh hưởng những người kế tiếp, là mình đang đóng góp đó. Thầy nói khi mà mình chết mình cũng còn phục vụ được, là mình để lại một cái gương lành cho thế gian đó, là mình cũng còn tiếp tục phục vụ, khi mình chết mình cũng còn phục vụ được. Mình đều quý thương hậu đại pháp phân hành, tiến hóa không ngừng tự giao thanh. Mà khi tới đạt tới cái trình độ như vậy rồi đó, thì cái sự tiến hóa đâu có bao giờ ngừng. Mình thấy cái sự tiến hóa của ông thầy của mình là ông học liên miên, ông học không ngừng nghỉ, nghĩa đụng tới đâu mở tới đó, đụng tới đâu hiểu tới đó. Học mà học một hiểu mười ấy, chứ không phải học như mình, phải không? Mình học mười hiểu một, nhưng mà ông thầy ông học một hiểu mười. Ông chỉ cần đọc qua mấy cuốn sách đó là ông đã giảng ra cho mình, phân giải cho mình biết bao nhiêu chuyện. Tiến hóa không ngừng, tự giao thanh, là tự luồng điển mình á, nó thanh nó mới hòa với thanh được, thanh mới giao cảm với thanh được, từ trung tâm bộ đầu trở lên nó mới giao tiếp với cái luồng điển cái của trung tâm sinh thực càng khôn vũ trụ được. Mà thanh theo giới nào thì nó hòa với cái thanh ở giới đó, thì càng lên cao nó càng thanh, thì cái thanh nó hòa với thanh là tự giao thanh là vậy. Trí tuệ khai thông đường chuyển biến, là mình đã hiểu rõ trong người mình đó, là trước hết là mình khai thông ở trong cái bản thể, thì mình phải khai thông từ dưới lên, thì nó khai thông cái tuệ giác ngay trung tâm chân mày trước, rồi nó mới khai thông tới trí tuệ. Mà muốn khai thông trí tuệ là cái ngũ tạng của mình cũng được khai thông, nó phối hợp với cái khối óc của mình đó, thì nó mới trí tuệ mình nó mới khai mở. Rồi sau sau khi trí tuệ nó khai mở rồi mới khai mở trung tâm bộ đầu, là khai mở cái huệ tâm của mình. Thì trí tuệ khai thông đường chuyển biến, thì khai thông cái con đường mà cái luồng điển của mình nó phải chuyển biến hoài, nó phải tiến hoài, nó chuyển từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, nó biến từ cái trạng thái này tới trạng thái khác, là con đường đi lên nó phải qua nhiều cái cuộc thay đổi và chuyển biến từ bên trong cho đến bên ngoài. Thành tâm tu luyện lại càng minh. Khi mà đi tới cái giai đoạn đó rồi đó, thì lúc nào cũng lo cái tâm, lúc nào cũng lo tu luyện nó trở về cái tâm thật thà, là cái bản chất của cái phần hồn nó trở về cái thực thật, thật thà đó. Nãy thầy cũng có nói trở về thiện và thật đó. Thì mình thành tâm tu luyện, tu luyện cũng bao nhiêu chuyện đó, mà phải luyện càng ngày nó càng tinh vi, càng ngày càng thanh nhẹ hơn, thì càng ngày nó càng sáng suốt hơn. Đây là nói về cái sự quý thương của Đức Thầy. Thì bao nhiêu chuyện đó. Đó. Rồi, thôi tên đây cũng xin chấm dứt. Xin cảm ơn tất cả sự tham gia của các bạn và xin hẹn lại tuần tới.
Yeah, cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly, cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn tất cả mọi người.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Elise.
Dạ, cảm ơn chị. Rồi.
Bảo lúc này mặt hồng hào mà môi hồng, thấy nhìn thấy đẹp trai quá.
Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Bảo.
Dạ.
Anh Bảo, tấm hình anh sao lên Bảo đẹp quá anh Bảo.
Mình này,
đó, nà, tôi
tới mùa của vườn hoa canh hớp rồi phải không bà?
Mùa mùa đó là kỳ đó tính tổ chức khóa sống chung bên Hòa Lan để dắt đi tới coi cái vườn này nè, mùa này nó là đã bắt đầu nở.
Dạ, mà cái
Đấy.
này là bức tranh hả? Anh bảo rửa lớn làm sao?
Có mình đi mình chụp á, kỳ trước khi đó trước khi mà tổ chức khóa sống chung là mình đã đi qua cái khu này rồi,
Dạ.
có đi chơi cái chỗ này rồi lúc mà còn đi chơi được á. Thì
Yeah.
đã chụp rất là nhiều hình trong cái bữa đó, cũng may là bữa đó trời nó cũng tốt.
Dạ, nhìn qua đẹp quá.
Hình
Thì
đó
đó
mình
anh học có đi được ổn ha.
không có duyên thôi, nhưng mà cái duyên của mình đã được đi trước rồi, thành ra mình đã mới biết, mới muốn cho bạn đạo đi tới đây để tham quan cái vườn hoa này nè. Nó
Dạ.
mấy trăm 700 800 ngàn, hay là 1 triệu mấy, bảy trăm, hơn 700 ngàn cái hoa tulip,
Wow.
Rồi, quá chừng hết đó. Cái...
là nhiều lắm, đầy ở trong cái này nó đủ thứ kiểu, đủ thứ hoa, mà nó cha phải chăm sóc cả năm vậy đó, nó mới tới mùa này nó nở trong vòng 1 tháng là nhiều, tới khoảng 15 tới tháng 5 là hết rồi.
Dạ, có chừng 2 tháng mấy em thấy người ta đi, người ta bỏ lên đó. Mấy người bên Âu Châu người ta đi, người ta bỏ lên mạng đó. Cái
À,
vườn hoa này.
thì đó anh đi
Dạ.
cũng có chụp được nhiều hình lắm, bữa đó trời nó cũng tốt không,
Dạ.
là giờ không có đi chơi nữa, lấy hình cũ ra xài chứ sao vậy.
Dạ. Dạ,
Xong rồi cái thời đó nó xong rồi, bây giờ phải qua cái thời khác
ở tại nhà, ở tại nhà là tu hả anh Bảo?
đó, thì đâu còn thời gian bao nhiêu nữa rồi đó, còn còn có thì giờ chứ, bây giờ mình nghĩ lại là mình cũng đã hoang phí một số thì giờ, nhưng mà cái duyên nó tới đó nó hết rồi thôi, mình phải biết ngưng thay đổi đúng hợp thời đó, em mình đừng
Dạ.
có tham nữa thì lúc đó mình sẽ tiếc.
Yeah. Rồi, tụi em cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ely. Chào các
Rồi.
bạn, hẹn gặp tuần sau. Dạ,
Chào hết nha.
cảm ơn anh Bảo, anh chị Ely.
Dạ, mình tắt nha.